Chương 601, cuộc sống không thể trêu chọc gái. Ninh Tịch vốn đang định hỏi cho rõ ràng, nhưng lúc này có một chú tiểu chạy đến nhắc Huyền Tịnh, pháp hội sắp bắt đầu rồi. Huyền Tịnh hình như cũng không có ý định giải thích, cứ thế mà chào tạm biệt cô và Tịch Thế Khanh rồi đi mất. Ninh Tịch đành quay sang hỏi Tịch Thế Khanh bằng một khuôn mặt ngu đần, anh Tịch, anh khá là hiểu đại sư, anh xem ông ấy vẽ cho tôi một đóa hoa thế là có nghĩa gì? Tịch Thế Khanh cầm lấy tờ giấy, cẩn thận ngắm nghĩa một hồi nhưng cũng không đoán được như thế nào, tâm tư của phương trượng tôi cũng không có cách nào phỏng đoán. Tịch Thế Khanh nói rồi nhìn cô với ánh mắt có hơi ngạc nhiên, mỗi ngày đều có rất nhiều người tới hỏi đại sư những câu tương tự nhưng ngài ấy chỉ thường trả lời một câu tất cả đều tự có duyên pháp, không ngờ lần này ngài ấy lại tự tay phê cho cô. Khoe miệng của Ninh Tịch cứng đờ, nhỏ giọng đáp, nghe anh nói như thế. Tuy rằng cảm thấy rất vinh hạnh nhưng mà đóa hoa này cũng thật khó hiểu quá đi mất. Thôi, để sau rồi từ từ nghĩ vậy. Lúc rời khỏi đại điện, Tịch Thế Khanh quay người nhìn chăm chăm vào tượng Phật trong đại điện rất lâu. Ninh Tịch đặt tay lên vai của Tịch Thế Khanh, xoay anh ta lại không cho nhìn nữa. Ai, đừng có nhìn nữa mà, làm hòa thượng thì có gì hay. Cả ngày đều phải tụng kinh niệm Phật, không được uống rượu, không được ăn thịt. Hôm nào đấy tôi mời anh uống rượu, dẫn đi ăn thịt, đưa anh đi chơi xả láng luôn, đảm bảo sau này anh không muốn đi tu nữa cho mà xem. Tôi bảo này, cuộc sống không thể trêu chọc gái thì khác gì cá mắc cạn. Ninh Tịch vắt hết óc, thao thao bất tuyệt nói về những ưu điểm của việc không xuất gia. Cuối cùng thì Tịch Thế Khanh cũng không nhìn tượng Phật nữa mà quay sang nhìn cô, đôi mắt trong suốt không có bất cứ thứ gì, ngoại trừ bóng dáng của cô. Vật lộn cả nửa ngày trời, Ninh Tịch cũng coi như là không phụ sự ủy thác đưa Tịch Thế Khanh bình an quay về. Lúc đó, Tịch phu nhân đang không ngừng khóc lóc, bà chẳng còn mong chờ gì việc con trai bà sẽ thay đổi quyết định nữa rồi. Tịch lao gia cũng buồn rười rượi. Tịch lao gia tử tuy không nói gì nhưng áp lực cũng rất lớn, dù sao chuyện cháu nội mình thích Phật học cũng có phần là do bị ảnh hưởng một cách vô thức từ ông. Sao mà lâu thế nhỉ? Ninh lão gia tử bất an ngó ra ngó vào cả buổi. Tịch lao gia tử lại thở dài một tiếng, lao Ninh, gọi tiểu Tịch về đi thôi, bọn tôi lại nghĩ cách khác vậy. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế này thì có thể nghĩ ra cách nào khác đây? Tịch phu nhân nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là Khanh Khanh phải xuống tóc rồi. Dứt lời lại càng khóc tợn, nếu như Khanh Khanh của con đi tu thật, con cũng sẽ cắt tóc đi làm nì cô. Tịch lao gia nghe thế thì phát hoảng, bà đang nói vơ nói vẩn cái gì thế? Đúng là hồ đồ mà. Tôi hồ đồ gì? Con trai đi tu rồi, tôi còn cái gì mà luyến tiếc nữa chứ? Vậy thế hiên với tôi thì sao? Cả nhà đang ú buồn thì đột nhiên nhìn thấy một người đang đi từ đầu hành lang tiến về phía này. Là Ninh Tịch quay về. Tịch phu nhân đang định tiến lên an ủi Ninh Tịch mấy câu, bảo cô không cần quá để ý nhưng không ngờ ngay sau đó bà lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi theo sát sau lưng Ninh Tịch. Đó là con trai bảo bối của bà. Đọc truy. Hệ cùng. Vẻ mặt của Tịch phu nhân sững sờ rồi tiếp sau đó là kinh ngạc. Bà run rẩy nói, Khanh Khanh. Thế Khanh. Ba người nhà họ Tịch nhìn thấy Tịch Thế Khanh đều vừa kinh ngạc lại vui mừng nhưng trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm. Lẽ nào trước khi xuống tóc nó đến gặp mặt mình lần cuối. Mãi cho đến khi Tịch Thế Khanh đi đến trước mắt bọn họ, gọi từng người một, ba, mẹ, ông nội, ông Ninh. Không còn là thí chủ này, thí chủ nọ nữa rồi. Chương 602, nhân tính ở đâu? Thế này. Là đã thay đổi quyết định rồi, không đi tu nữa đúng không? Tịch phu nhân hai mắt đỏ hồng, không nhịn nổi mà ôm con trai khóc quả lên, Khanh Khanh à, con dọa chết mẹ rồi. Tịch lao ra mặt cũng đầy vui vẻ, tiểu Tịch, cảm ơn cháu. Cảm ơn. Nếu không có Ninh Tịch thì suýt chút nữa cả vợ và con trai ông đều đi tu hết cả rồi. Cháu gái à, cháu làm sao mà khuyên được nó thế? Trên khuôn mặt của Tịch lao gia tử cũng tràn đầy xúc động. Đúng đó tiểu Tịch, cô thật không biết cảm ơn con như thế nào mới phải. Ninh Tịch đương nhiên là không thể nói thẳng cho bọn họ biết mình làm thế nào liền vội vã xua tay nói, khụ, cô chú, ông thực ra cháu cũng có làm gì đâu, lúc cháu đến thì anh ấy đã bị mọi người nói cho siêu lòng rồi, cháu chỉ hưởng sái công lao của mọi người mà thôi. Con bé này, cháu khiêm tốn quá rồi. Tịch phu nhân ngắm nhìn cô gái trước mặt, mắt ngọc mày ngài, đôi mắt trong suốt sạch sẽ. Ăn mặc cũng đơn giản mà hào phóng, thật đúng là càng nhìn càng thích. Hơn nữa, con trai mình ai khuyên cũng không được, thế mà cô gái này chỉ đi một chuyến thôi đã khuyên được rồi. Bà càng chắc chắn tâm tư của con trai mình với cô gái này không hề bình thường. Nếu như hai đứa nên đôi nên lứa, vậy thì khỏi phải lo lắng con trai bà sau này lại có ý định đi tu nữa rồi. Tiểu Tịch à, tối sang nhà cô cùng ăn một bữa cơm đi. Dù sao thì lần này cũng phải cảm ơn cháu cho đến nơi đến chốn. Tịch lao gia tử gật gù, điều này là chắc chắn rồi. Ninh lão gia tử đứng bên cạnh thấy thái độ của người nhà họ Tịch như thế đương nhiên là biết bọn họ đang nghĩ gì, ông cũng vui vẻ khi nhìn thấy việc thành. Cùng lúc đó, trong một chiếc xe màu đen bên ngoài chùa. Anh hai, em về rồi. Anh cứ yên tâm, chị dâu đã làm xong việc rồi. Hơn nữa còn rút lui an toàn, không mất một cọng tóc. Lục Cảnh Lễ cô y dùng giọng điệu như không hề có gì kỳ lạ xảy ra để báo cáo với ông anh mình. Nhưng mà, Lục Đình Kiêu là ai chứ? Đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy liếc nhìn một cái, Lục Cảnh Lễ không hiểu tại sao cũng dùng mình một cái. Anh! Sao thế? Thật đúng là cố gắng lắm mới không nói lắp bắp. Lục Đình Kiêu hơi nheo mắt, ánh mắt như thể xuyên thấu cả linh hồn, âm u nói, rút lui an toàn. Dạ, đúng thế. Làm sao ạ? Biểu cảm trên mặt của Lục Cảnh Lễ rất vô tội. Nói thật, bầu không khí xung quanh Lục Đình Kiêu bỗng nhiên trở nên nặng nề. Lục Cảnh Lễ chớp chớp đôi mắt hoa đào, ánh mắt chân thành không gì sánh nổi nói, anh hai, em nói thật mà. Chị dâu hoàn toàn không hề đáp ứng bất kỳ một yêu cầu quá đáng nào của Tịch Thế Khanh cả, cũng không nói ra chân tướng sự việc tối qua. Thế chẳng phải là rút lui an toàn thì là gì? Ha ha ha, nói thật có mà chết à, anh còn yêu đời lắm. Cái cách đó của Ninh Tịch người ngoài nhìn vào thì thấy thông minh lắm, quách lắm, nhưng đối với Lục Đình Kiêu mà nói nó lại chẳng khác gì một đòn hủy thiên diệt địa cả. Thảm nhất là, lúc đó anh vì sửng sốt nên không kịp thời cản lại. Chỉ cần riêng chuyện này thôi là đã đủ chết 100 lần rồi. Đừng để anh nhắc lại lần thứ hai. Trong khoảnh khắc Lục Đình Kiêu vừa dứt lời, xung quanh như thể có cơn cuồng phong ập đến, bầu không khí đè nén đến cực điểm. Vốn dĩ anh cũng không muốn tìm hiểu nhiều, nhưng vì hiểu quá rõ Lục Cảnh Lễ, biểu hiện của thằng nhóc này càng bình tĩnh thì chắc chắn sẽ có chuyện, hơn nữa còn không phải là chuyện nhỏ. Trạng thái này của Lục Đình Kiêu, Lục Cảnh Lễ đã từng gặp một lần vào rất nhiều năm trước, khi Lục Đình Kiêu bắt đầu thanh lọc nội bộ của gia tộc họ Lục. Cái khí thế trong khi thẩm vấn đó đã khiến cho tên gián điệp kia sợ đến mức tè cả ra quần. Lục Cảnh Lễ thầm chửi thề một tiếng, mà nó, em là em ruột của anh đó. Anh dùng cái kiểu bức bách phạm nhân đó để đối phó với em à? Nhân tính ở đâu? Chương 603, độc quyền của cô Tiểu Tịch. Biết sao được, từ sau khi chị dâu xuất hiện đứa em này đã bị cho ra rịa. Trong lúc Lục Cảnh Lễ còn đang âm thầm phỉ nhổ, Lục Đình Kiêu đã mở rộng áp lực bao phủ khắp nơi. Hơn nữa, thần kỳ ở chỗ là nó chỉ hướng vào Lục Cảnh Lễ, mà tránh khỏi Tiểu Bảo đang vùi đầu vẽ tranh. Đối diện với ánh mắt đóng băng ngàn dặm của ông anh trai, Lục Cảnh Lễ rợn hết cả da gà, chân cẳng càng lúc càng run lẩy bẩy. Ô hát xịt! Xịt! Không được rồi! Không chịu nổi nữa rồi ba! Chị dâu thực sự không làm gì mà, chẳng qua chỉ đẩy ngã Tịch Thế Khanh rồi đùa giỡn một chút mà thôi. Cái tên Tịch Thế Khanh đương nhiên là không chịu được rồi, lúc đó mặt đỏ đến mức thấy máu luôn. Sau đó, chị dâu liền nhân cơ hội đó dùng phép khích tướng nói hắn ta lục căn không tịnh, làm bẩn cửa Phật, không xứng xuất ra Lục Cảnh Lễ dùng tốc độ nhanh nhất nói một lèo. Nếu như Lục Ma Vương mà có ma pháp thật thì chỉ sợ là lúc này cửa kính xe đều vỡ nát cả ra rồi, thực vật trong vòng 100 dặm không thể sống sót. Lục Cảnh Lễ sợ đến mức tim sắp ngừng đập đến nơi, yên lặng ôm lấy Tiểu Bảo người duy nhất ở ngoài cơn cuồng nộ, tìm kiếm sự che chở. Tiểu Bảo nãy giờ còn đang chăm chú vẽ tranh, cũng không nghe thấy Lục Cảnh Lễ nói cái gì, thấy chú hai đột nhiên ôm lấy mình, cậu nhóc nhăn nhó túi đầu viết soàn soạt một hàng chữ lên giấy, độc quyền của cô Tiểu Tịch. Có nghĩa là, cục cưng đây chỉ thuộc về cô Tiểu Tịch, chú không thể tùy tiện ôm được. Lục Cảnh Lễ đọc xong, câm nín khóc thành dòng sông. Hu hu hu, tại sao cả thế giới này đều hắt hủi tôi? Về phía Ninh Tịch, bởi vì Lục Đình Kiêu còn đang chờ cô cho nên cô lịch sự từ chối lời mời ăn tối của nhà họ Tịch, nhưng mà bởi vì nhiệt tình khó mà chối từ nên cô đã đồng ý lần sau nếu có thời gian nhất định sẽ đến. Tôi về rồi đây. Đã xong việc hết rồi. Đi thôi. Ninh Tịch vừa mới mở cửa xe ra, Lục Cảnh Lễ lập tức thảm thiết gào lên nhào đến, chị dâu, hai người bọn họ bắt nạt em. Ha ha, chị dâu, xem ra không đánh cho anh một trận thì anh vĩnh viễn không nhớ được đúng không? Ninh Tịch bẻ bẻ đốt ngón tay. Lục Cảnh Lễ nhất thời như thể chịu đả kích rất lớn, mặt mũi tràn đầy thất vọng, cái thế giới vô tình này, tôi cũng đi tu luôn cho xong. Ninh Tịch không để ý đến anh ta, lôi tờ giấy Huyền Tịnh đại sư vẽ cho cô ra ngắm nghía. Lục Cảnh Lễ ngay lập tức bị thứ trong tay Ninh Tịch thu hút sự chú ý, vẻ mặt đầy cảnh giác hỏi, chị, anh Tịch, đây là cái gì thế? Một đoá hoa. Chẳng lẽ là do Tịch Thế Khanh tặng cho anh? An nói linh tinh, đây là chữ mà Huyền Tịnh đại sư phê cho tôi. Hả? Nhưng đây rõ ràng là một đoá hoa mà. Lục Cảnh Lễ tỏ vẻ thị lực của mình rất tốt. Ninh Tịch lật đi lật lại ngắm nghĩa một hồi vẫn không nhìn ra có ý gì. Hạt dị, đại sư đúng là đại sư, hoàn toàn không hiểu có nghĩa gì luôn. Nói rồi hai mắt sáng lên ghé đầu sang ghế lái bên cạnh. Bột đại nhân, anh học rộng hiểu nhiều, nhất định là sẽ biết, anh giúp tôi nhìn một chút xem nào. Mái đầu của cô gái nhỏ kề sắt bên thai Lục Đình Tiêu, hơi thở nóng ấm quanh quẩn, sự lạnh lùng xung quanh Lục Đình Tiêu mới giảm đi đôi chút. Anh nhận tờ giấy trên tay Ninh Tịch nhìn thoáng qua, một lúc sau, anh khẽ cau mày, phương trượng tại sao lại phê chữ cho em? Ninh Tịch gãi gãi đầu nói, tôi chỉ thuận miệng hỏi một câu, bảo là dạo này tôi luôn cảm thấy thấp thỏm không yên, hỏi xem ông ấy gợi ý gì đó được không? Sau đó ông ấy liền vẽ cho tôi một đoá hoa, cũng không nói gì cả, à? Hay là ông ấy khen tôi xinh nhỉ? Đoá hoa này, quả thực là rất khó có thể đoán được hàm ý của nó. Trong thoáng chốc Lục Đình Tiêu cũng không nghĩ ra được là có ý gì. Chương 604, tìm ai đó kết hôn. Đúng lúc này, Lục Cảnh Lễ cũng sắp đến, vẻ mặt rất hiếu kỳ, cái này rất khó giải à? Ý tứ của Huyền Tịnh đại sư rất rõ ràng mà. Rõ ràng? Chỗ nào? Ninh Tịch có chút câm nín, quả nhiên tư duy của Lục Cảnh Lễ đúng là không giống người thường. Lục Cảnh Lễ chớp chớp mắt, vấn đề mà cô hỏi chắc là hỏi về các hung. Kiếp nạn chứ gì? Huyền Tịnh đại sư vẽ cho cô một bông hoa đào. Ý chẳng phải là đang nhắc nhở sắp tới cô sẽ có kiếp đào hoa sao? Ninh Tịch, kiếp, đào, hoa, Lục Đình Tiêu. Trên mặt của Lục Cảnh Lễ tràn đầy vẻ vô tội, tôi nói sai gì hả? Vẻ mặt của Ninh Tịch đen như đáy nổi, anh nói cũng có lý lắm. Cô không thể phản bác được câu nào luôn. Hơn nữa, càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Gần đây cô thật sự thấy có dấu hiệu của kiếp đào hoa nha. Không chỉ là Ninh Tịch, ngay cả Lục Đình Tiêu cũng cảm thấy rất có lý. Ninh Tịch khổ sở vào đầu, mà nó chứ. Chẳng lẽ thế thật? Vậy tôi phải làm thế nào đây? Đại sư cũng không nói với tôi cách phá giải. Tôi có cần quay lại lần nữa để hỏi không? Cái này mà còn cần hỏi đại sư à? Cô hỏi tôi là được rồi. Cách phá giải đương nhiên là tìm một người để kết hôn rồi. Như thế thì sẽ không còn phạm phải đào hoa nữa. Gương mặt của Lục Cảnh Lễ hiện lên vẻ đương nhiên là thế, hơn nữa còn nhìn vào khuôn mặt nghiêng lạnh lùng của ông anh ruột mình nói với ngữ điệu đầy sâu xa, đây chính là phương thuốc diệt hoa đào trong truyền thuyết đó. Sắc mặt của Ninh Tịch càng kém, kết hôn. Đùa nhau à, thế thì khác nào là không có cách nào giải đâu. Ơ mà không, Lục Cảnh Lễ tại sao tôi lại đi nghe anh nói vớ vẩn nhỉ? Ai bảo nhất định là kiếp đào hoa đâu? Đã vẽ cái hoa đào to thế rồi còn gì, không phải là kiếp đào hoa thì là cái gì? Ninh Tịch cáu giận lườm anh ta một cái, thế không thể là vận đào hoa được à? Ha ha! Lục Cảnh Lễ cười gượng lẩm bẩm, nếu như cô có vận đào hoa thì đó chính là kiếp nạn của anh tôi đấy. Lại còn là sinh tử kiếp nữa chứ? Đúng lúc này, tinh một cái, di động của Ninh Tịch vang lên, báo có tin nhắn mới. Ninh Tịch vẫn còn đang không nghĩ ra rốt cuộc đoá hoa đó có nghĩa là gì, vô thức cầm điện thoại lên nhìn một cái, kết quả sau khi nhìn xong thì hồn bay phách là ba. Này, tiểu Tịch Tịch, cô làm sao thế? Nhìn thấy cái gì mà sợ thế? Lục Cảnh Lễ hỏi nhỏ. Lúc này vẻ mặt của Ninh Tịch quả thật khiến người ta phát sợ, mặt tái xanh tái mét như thể vừa gặp ma. Lục Đình Tiêu cũng nhíu mày nhìn sang. Ninh Tịch đỡ lấy cái chán hơi choáng vì bị kích thích quá lớn, quả thực muốn bóp chết Lục Cảnh Lễ luôn. Cái tên mồm quạ đen này. Kiếp đào hoa chết tiệt sợ là đã đến tìm bà rồi đấy ba. Một lúc lâu sau Ninh Tịch mới miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, sau đó quay sang nói với Lục Đình Tiêu, bột đại nhân, tôi có chút chuyện cần phải xử lý, tối nay không thể quay về thế nên tối nay anh có thể trông Tiểu Bảo giúp tôi được không?
Lúc nào thì về?
Lục Đình Tiêu hỏi.
Vẻ mặt của Ninh Tịch có hơi sửng sốt, tôi
cũng không chắc, nếu nhanh thì là sáng ngày mai, còn muộn thì có thể là hôm sau nữa.
Tóm lại, khi nào xong việc tôi sẽ lập tức gọi điện thông báo với anh.
Nói rồi cô ôm Tiểu Bảo vào lòng, siết thật chặt, cục cưng à, cô có chút chuyện phải đi ra ngoài một lát, con ở nhà ngoan ngoan nghe lời ba nha.
Lục Đình Kiêu nhìn cô gái nhỏ, trong đôi mắt lóe lên sự lạnh lẽo, tôi đưa em đi.
Hả, không cần đâu, không cần đâu.
Tôi tự đi là được rồi.
Rõ ràng Ninh Tịch không muốn nói quá nhiều, vội vội vàng vàng xuống xe, trên mặt thoáng hiện lên sự kinh hoàng trước nay chưa từng thấy.
Lục Đình Kiêu nhìn theo bóng dáng hấp tấp lên xe taxi của Ninh Tịch, đôi mắt càng lúc càng trở nên đen đặc.
Chương 605, Đại sư Huynh là cái quỷ gì?
Rốt cuộc thì cái tin nhắn đó có nội dung gì vậy?
Từ trước đến giờ chưa từng thấy chị dâu sợ hãi như thế bao giờ.
Chẳng lẽ là có nguy hiểm gì sao?
Lục Cảnh Lễ thở dài, đáng tiếc lúc này em không nhìn trộm được.
Vừa mới dứt lời, bánh bao nhỏ ngồi bên cạnh lập tức vểnh tai lên, sau đó viết soàn soạt trên giấy, nguy hiểm.
Con ngươi Lục Cảnh Lễ chuyển vòng vòng, Tiểu Bảo, vừa nãy con có nhìn thấy nội dung tin nhắn của cô Tiểu Tịch là gì không?
Nếu như biết nhất định phải nói cho ba và chú hai biết đấy nhé, bởi vì nó rất quan trọng.
Chú sợ cô Tiểu Tịch của con sắp gặp phải nguy hiểm.
Tiểu Bảo hoang mang nhìn Lục Đình Tiêu.
Lục Đình Tiêu khẽ gật đầu.
Lần này cũng không phải Lục Cảnh Lễ ăn nói lung tung, vừa nãy khi Ninh Tịch đi khỏi đây, vẻ mặt của cô quả thực rất lạ.
Biết cô Tiểu Tịch có khả năng gặp nguy hiểm, Tiểu Bảo ngay lập tức cúi xuống viết xoèn xoẹt.
Lục Đình Tiêu và Lục Cảnh Lễ căng thẳng nhìn cậu nhóc nhanh chóng viết ra nguyên văn toàn bộ nội dung tin nhắn, đêm nay, gặp nhau trên tầng thượng.
Đại sư Minh.
Xem xong vẻ mặt của Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ đồng thời thay đổi.
Đại sư Minh là cái quỷ gì?
Lại còn hẹn người ta gặp trên nóc nhà.
Nóa, không lẽ là kiếp đào hoa đến thật?
Nhưng cũng không đúng, nếu như thế thì Ninh Tịch có thể không đi mà.
Sao lại chạy trối chết thế làm gì?
Lục Cảnh Lễ càng nghĩ lại càng cảm thấy kỳ lạ, thật đúng là chẳng có chút đầu mối nào.
Đang lầm bầm nghi ngờ. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vẻ mặt của ông anh trong gương chiếu hậu, quả thực đáng sợ cực kỳ.
So với lúc khi nghe thấy Ninh Tịch dùng mỹ nhân kế với Tịch Thế Khanh còn đáng sợ hơn gấp vạn lần, hoàn toàn là một cấp độ khác.
Anh hai!
Làm sao thế?
Có chỗ nào không đúng à?
Nhìn biểu cảm của Lục Đình Kiêu, Lục Cảnh Lễ cũng sợ theo.
Lục Đình Kiêu không nói gì mà gọi một cuộc điện thoại.
Lục Cảnh Lễ nhìn thấy số điện thoại đó thì thầm kinh hãi.
Nóa! Anh hai gọi cho Cẩm Y Lìa vệ làm gì?
Lẽ nào Ninh Tịch thực sự gặp nguy hiểm?
Xem ra thân phận của vị đại sư huynh này tuyệt đối không đơn giản.
Lẽ nào?
Lẽ nào có quan hệ gì đó với người mà gần đây bọn họ đang điều tra?
Ngay sau đó, Lục Đình Tiêu gọi tiếp cuộc điện thoại thứ hai, quản gia rất nhanh chóng có mặt đưa Tiểu Bảo đi.
Tiểu Bảo vừa được đưa đi, Lục Đình Tiêu ngay lập tức đạp chân ga phi như bay trên đường.
Lục Cảnh Lễ ngồi phía sau tí nữa thì cho ra bằng sạch, huệ.
Anh, em trai anh.
Em trai anh còn đang ngồi đằng sau đấy nhé.
Lúc này, Ninh Tịch dùng tốc độ nhanh nhất để quay về Châu Giang Đế Cảnh rồi tiến vào thang máy đi thẳng lên tầng chót, sau đó lại bắt thang đẩy cánh cửa đầy bụi trên gác mái ra leo lên nóc nhà.
Trong tin nhắn, Đường Dạ chỉ cho cô một khoảng thời gian mơ hồ, đêm nay.
Cũng không biết đêm nay là mấy giờ nữa.
Vì đảm bảo an toàn nên Ninh Tịch cố chạy trối chết đến thật sớm, sau đó mới ngồi xổm dưới đất bắt đầu vắt óc ngẫm nghĩ càng thấy bất an.
Đại sư huynh xưa nay luôn chấn giữ đại bản doanh rất hiếm khi rời đi tổ chức thế mà lại
đích thân đến Trung Quốc tìm cô.
Chỉ riêng điều này thôi đã đủ để khiến Ninh Tịch kinh hãi.
Lần trước đại sư huynh đến Trung Quốc là để làm gì?
Đúng rồi, hình như đến để thi hành nhiệm vụ cấp S thì phải.
Thế còn lần này thì sao?
Ngàn dặm xa xôi mò đến đây, rốt cuộc là vì cái gì?
Ninh Tịch đợi mãi, đợi từ lúc hoàng hôn buông xuống cho đến lúc thành phố lên đèn.
Sân thượng im ắng, chẳng có tiếng động nào.
Lâu đến nỗi Ninh Tịch nghi ngờ đây là một trò đùa dai.
Nếu như tin nhắn đó là do nhị sư huynh gửi thì còn có khả năng nhưng đây là đại sư huynh mà, không có chuyện đó đâu.
Huynh ấy thực sự sẽ đến.
Chương 606, chưa từng xem cô là con gái.
Cùng lúc đó, một chiếc mầy bạch màu đen lẳng lặng đỗ lại trong một góc khuất dưới tòa nhà của Ninh Tịch, cách đó không xa là một lực lượng vũ trang nhỏ đang sẵn sàng chờ lệnh. Trời đêm dần dần trở lạnh, không khí như ngưng đọng lại khiến thần kinh của mọi người đều căng cứng. Ở một góc tối, điện thoại của Trình Phong đột nhiên vang lên, cậu ta đang chấp hành một nhiệm vụ quan trọng, vốn cũng không muốn nghe nhưng nhìn thấy tên người gọi thì cuối cùng vẫn đành phải bắt máy. Alo, có việc gì? Anh Phong, sao có nhiệm vụ lại không kêu em? Người nói chuyện là Thạch Tiêu. Ngay sau đó đầu bên kia lại truyền tới tiếng của Hồng Chí, còn có em nữa. Hiển nhiên là bây giờ hai người này đang ở cạnh nhau. Trình Phong chau mày, nhiệm vụ lần này có liên quan tới Ninh Tiểu Thư, các chú chắc chắn là muốn tham gia chứ. Đầu dây bên kia yên lặng một lúc lâu. Muốn. Một lát sau, Thạch Tiêu và Hùng Chí cùng đồng thanh lên tiếng. Lông mày Trình Phong hơi giãn ra, các chú có thể suy nghĩ được như thế đương nhiên là tốt, có điều xét tới biểu hiện lần trước của các chú, bột sẽ không cho phép đâu. Vậy làm sao bây giờ? Giọng điệu của Thạch Tiêu nghe có vẻ lo lắng. Đù mẹ, bảo vệ bà chủ đấy. Còn có nhiệm vụ nào quan trọng hơn cái này ư? Có thể thấy bọn họ bị bài trừ rồi, việc này có khác nào bị đẩy vào lãnh cung chứ? Trình Phong nghe vậy bèn thở dài, lúc trước cậu đã biết chắc chắn một ngày nào đó tên nhóc này sẽ phải hối hận, giờ không phải. Anh Phong, anh cầu xin bột giúp tụi em với. Hùng Chí mở miệng. Trình Phong ra vẻ bất đắc dĩ. Anh thì không có bản lĩnh đó nhưng anh có thể chỉ cho các chú một con đường, các chú muốn tìm người cầu tình. Thì thà đi nhờ Ninh Tiểu Thư giúp đỡ đi. Thạch Tiêu nghe vậy thì do dự, có được không? Cô ấy sao có thể giúp chúng em được? Hùng Chí thì còn đỡ, nhưng còn em? Lần trước cậu ta đã lỡ đắc tội với bà chủ mất rồi. Thật ra Ninh Tiểu Thư rất tốt bụng cũng rất dễ mềm lòng, các chú cứ lựa lời nói với cô ấy sẽ đồng ý thôi. Bên này anh còn có việc, không nhiều lời nữa. Cứ thế đi. Trình Phong sợ phân tâm ảnh hưởng đến nhiệm vụ tối nay bèn vội vàng cúp điện thoại. Cậu ta cũng không muốn nối góp Thạch Tiêu và Hùng Chí đâu. Cũng không biết đêm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì mà lại khiến bột đại nhân lo lắng như vậy. Lúc này, trong xe của Lục Đình Tiêu, màn hình ở chính giữa đang phát tình hình trên tầng cao nhất. Vì là giám sát bằng tia hồng ngoại nên vẫn có thể nhìn được cảnh ban đêm. Ngoại trừ ánh sáng hơi lờ mờ ra thì vẫn có thể nhìn thấy Ninh Tịch đang mang vẻ mặt căng cứng dựa người trên lan can sân thượng, tóc dài bay tán loạn trong gió đêm, khuôn mặt biểu lộ vẻ ác liệt trước nay chưa từng có, nhất thời mang lại cho người khác cảm giác lạ lẫm. Lại 2 giờ nữa qua đi, chỉ còn nửa tiếng nữa là 12 giờ đêm. Nội dung trong tin nhắn là tối nay thế nên người bọn họ đang đợi chắc hẳn sắp tới rồi đúng không? Nếu như đối phương thật sự tới trên sân thượng, Ninh Tịch thì đợi đến phát rồ rồi. Mẹ kiếp! Đây đúng là muốn lấy mạng người ta mà. Không nói cụ thể thời gian được à? Có biết là việc để con gái phải đợi là chuyện rất thiếu phong độ sao? Ừ, thôi được rồi. Đối với chuyện này thì từ trước tới giờ, người đó vẫn chưa từng xem cô là con gái. Nhưng điều thảm nhất là đại sư huynh có thể liên hệ với cô nhưng cô lại không thể liên hệ với huynh ấy thế nên muốn hỏi huynh ấy còn khó ngang lên trời. Số của đại sư huynh còn thần bí hơn cả tên cầm thú nào đó, lúc nào cũng chỉ có thể đơn phương liên hệ, gọi lại không được, nhắn tin thì càng không. Chương 607, Tiểu sư muội, đã lâu không gặp. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Ninh Tịch không biết mình đã xem đồng hồ đến lần thứ mấy nữa. Túi đầu xem tiếp, 23:59:53. Khốn kiếp! Không phải là bị leo cây đó chứ ba. Bây giờ chỉ còn cách ngày mai có 7 giây nữa thôi, cho dù lúc này huynh ấy có đang chạy như điên trên đường thì tuyệt đối cũng không kịp. Đại sư huynh là người rất đúng giờ cơ mà. Tích tắc. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ngay lúc số giây nhảy đến 0 giờ, trên đầu đột nhiên truyền đến tiếng vang ầm ầm, cùng lúc đó thì bầu trời bỗng nổi gió, bụi bay mù mịt. Phản ứng đầu tiên của Ninh Tịch chính là, má má má. Khốn nạn thật. Hôm nay bà đây mặc váy đấy. Ninh Tịch vừa giữ váy vừa híp mắt ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy một chiếc trực thăng đột nhiên hạ xuống từ trên trời, sau đó đáp thẳng xuống đối diện, cách chỗ cô đứng khoảng 10 bước chân. Ninh Tịch. Ha ha ha, không hổ là đại sư huynh. Thật sự rất đúng giờ. Dưới tòa nhà. Lục Cảnh Lễ trợn tròn mắt nhìn, ngoá. Chúng ta canh dưới lầu, người ta thì đáp từ trên trời xuống. Lục Đình Kiêu không nói gì cầm lấy bộ đàm, hạ lệnh để người chung quanh chuẩn bị sẵn sàng. Trên tầng thượng, cánh trực thăng xoay tròn một chốc rồi dần dần dừng lại, không khí lại rơi vào yên lặng, Ninh Tịch cũng buông bàn tay đang đẻ lấy váy ra. Đèn trên đỉnh trực thăng loe sáng, sáng đến nỗi không mở nổi mắt ra, Ninh Tịch chỉ có thể lờ mờ trông thấy một bóng người đứng ngược sáng đang đi từng bước tới chỗ mình. Tuy chỉ cách khoảng 10 bước, thế nhưng mỗi bước lại như đang giẫm lên trái tim cô vậy, khiến cô sợ run lên. Cô hoàn toàn không đoán được ý đồ của đại sư huynh. Chính vì không biết cho nên mới sợ hãi. Cô chỉ biết rằng cứ chuyện gì mà khiến Đường Dạ phải tự ra tay thì đó là một chuyện vô cùng nghiêm trọng và khó giải quyết. Cả người Ninh Tịch căng lên, cố gắng chuẩn bị nên đón, thậm chí cô còn nghĩ đến tình huống xấu nhất. Lúc trước khi cô rời tổ chức cũng coi như là lén bỏ đi, mà kết quả của việc tự ý rời khỏi tổ chức. Cuối cùng, khi người kia chỉ còn cách Ninh Tịch khoảng 5 bước, cô cũng thấy rõ được khuôn mặt của người đó. Người đó đeo một chiếc mắt kính gọng vàng, thoạt nhìn rất nhã nhặn, hào hoa phong nhã, thế nhưng nếu chỉ như thế mà cho rằng anh là dạng thư sinh trói gà không chặt thì cái giá phải trả tuyệt đối không hề nhẹ. Ninh Tịch chỉ cần nhìn thấy mắt kính kia là đã sợ đến nỗi chân run lẩy bẩy. Xong đời rồi. Sẽ không phải. Đến để thanh lý môn hộ đấy chứ. Một năm nay cô chỉ bận rộn quay phim không có luyện tập thân thủ cho tử tế. Lần trước Tam Sư Tỷ Phong Tiêu Tiêu dùng chưa đến 100 chiêu đã hạ cô đo ván rồi. Ơ mà, cũng không đúng, thân thủ của cô vốn yếu nhất trong sư môn, cho dù có chăm chỉ luyện thì cũng chẳng đấu lại một đầu ngón tay của đại sư huynh. 5 bước, 4 bước, 3 bước. Ninh Tịch đang nghĩ nên chạy trốn ngay lập tức hay quỳ xuống xin tha thứ, xem cái nào có khả năng giữ lại cái mạng nhỏ cho cô hơn. Cuối cùng, trong lúc Ninh Tịch đang do dự, Đường Dạ đã đứng trước mặt cô rồi. Cô đã mất đi cơ hội chạy trốn. Giờ chỉ còn lại một con đường duy nhất là quỳ xuống xin tha mà thôi. Mắt kính của Đường Dạ lóe sáng phản xạ ánh đèn. Tiểu sư muội, đã lâu không gặp. Chương 608, nhiệm vụ cấp S. Giọng nói của Đường Dạ trong trẻo như hạt châu rơi vào khay ngọc, nhưng không hiểu sao vào thai của Ninh Tịch lại chẳng khác gì như âm thanh từ địa ngục vọng lên vậy. Ninh Tịch hít sâu một hơi, lúc này, trong lòng cô không tài nào bình tĩnh nổi, bèn dùng kỹ năng diễn xuất của thân làm ra vẻ bình tĩnh nhất. Đúng là đã lâu không gặp, không biết là lần này đại sư huynh tự mình thân chinh đến đây là vì việc gì. Đường Dạ nghe xong, không biết nghĩ đến điều gì sắc mặt lại âm u thêm mấy phần. Thấy thế, Ninh Tịch lại càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng mình. Sau mấy giây yên lặng ngắn ngủi, Đường Dạ u ám gần từng chữ một, nhiệm vụ cấp S. Vẻ mặt Ninh Tịch lập tức lại càng trắng hơn. Quả nhiên. Chỉ e là hôm nay cô thật sự khó lòng mà giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Nếu như là một năm trước, chuyện sống chết đối với cô quả thật không sao cả, nhưng bây giờ cô có giấc mơ của mình, có sự nghiệp, có bạn bè, có tiểu bảo, còn có Lục Đình Kiêu. Cô không muốn chết. Nhất là lúc cô nghĩ đến việc tiểu bảo đang ngoan ngoãn chờ cô về thì trong lòng lại càng dâng lên ham muốn sống mãnh liệt. Đại sư huynh, dù gì cũng đã từng là đồng môn. Huynh thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt mọi ư? Ninh Tịch ý đồ dùng câu chữ đả động lòng người. Đường Dạ nghe vậy, đôi lông mày khẽ nhướng lên nhưng rất nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lẽo, không nói gì cả mà chỉ giơ tay lên. Thần kinh khắp người Ninh Tịch lập tức căng thẳng, chỉ thấy sau khi Đường Dạ giơ tay lên thì có hai người đi xuống từ trực thăng. Lông mày của Ninh Tịch cau chặt hơn, cho gì vậy? Tên cầm thú kia có phải đã đánh giá cô cao quá không? Chỉ xử lý loại tuổi mục như cô mà còn sợ mình đại sư huynh không xử lý được nên phái thêm trợ thủ. Mồ hôi lạnh trên trán Ninh Tịch chảy ròng ròng, cô biết rằng phần tình cảm với Đường Dạ ngày xưa cũng vô dụng rồi, bèn ngay lập tức bắt đầu tính toán đường ra khác. Cho dù khoảng cách này rất dễ thất bại nhưng ít nhất thì cũng phải thử một lần xem sao. Thừa dịp Đường Dạ nghiêng đầu nhìn hai người đằng sau, cơ thể Ninh Tịch nhanh chóng chuyển động, nhanh như chớp tháo chạy về phía cửa ra vào. Nhưng còn chưa chạy được ba bước thì bên hông đã bị siết chặt. Một sợi dây thừng siết lấy eo cô, chỉ thoáng dùng sức thôi, cả người cô đã bị giật trở về chỗ cũ. Hơn nữa người kia còn lợi dụng lực kéo của dây thừng xoay cô mấy vòng, trói chặt cô lại. Thủ đoạn trói người của đại sư huynh đúng là càng ngày càng thuần thục. Cùng lúc đó, dưới lầu, Lục Đình Tiêu nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi xem cảnh Ninh Tịch đang bị trói chặt, ngón tay anh đã đặt lên bộ đàm chuẩn bị hạ lệnh ra tay. vẻ mặt Lục Cảnh Lễ cũng lạnh xuống, người đàn ông này. Thoạt nhìn nhã nhặn nhưng tuyệt đối không phải loại lương thiện gì. Mà Ninh Tịch thì hay còn đang nhìn chằm chằm đầu dây thừng trong tay Đường Dạ, rêu cợt nói, đại sư huynh, mấy người cũng coi trọng muội quá đi. Đối phó với loại cặn bã như muội mà lại bố trí tận nhiệm vụ cấp S, lại còn phải là huynh tự mình thân chinh. Này có phải lãng phí tài nguyên quá rồi hay không? Đường Dạ vẫn không có bất cứ phản ứng gì, chỉ là ánh mắt nhìn cô lại có vẻ gì đó không dễ nắm bắt, khiến cho lòng người sợ hãi. Hai người bên cạnh Đường Dạ, một người thì cầm một chiếc hộp hình chữ nhật, một người thì cầm một chiếc hộp hình vuông nhỏ cỡ bằng bàn tay. Đường Dạ sửa sang tay áo, sau đó mở hai chiếc hộp kia ra như là để kiểm tra lại một chút. Chương 609, gả cho tôi. Vì ánh sáng sau lưng họ quá chói nên Linh Tịch không nhìn rõ được trong hai chiếc hộp kia đựng cái gì. Dao, súng, gậy, thuốc đầu, giải lụa tráng. Gì gì đó lướt qua cái đầu của Linh Tịch. Cuối cùng Đường Dạ cũng kiểm tra xong, cầm lấy chiếc hộp nhỏ, sau đó lấy thứ gì đó ra từ trong chiếc hộp lớn hơn đi về phía Ninh Tịch. Tuy thân thủ của Ninh Tịch không ra gì nhưng kỹ năng chạy trốn thì cũng coi như là cao thủ. Lúc Đường Dạ đi tới, hai tay sau lưng của cô đã nhanh chóng mở dây thừng ra. Chỉ còn chút xít nữa thôi nhưng bỗng nhiên Ninh Tịch lại đần thối ra. Bởi vì cô thấy rõ, thứ mà Đường Dạ ôm trong lòng không phải đao to búa lớn, súng ống đạn dược gì cả. Mà đó là một bó hoa hồng đỏ rực như lửa. Những đóa hoa xinh đẹp ướp hơi sương như vừa được hái lịa cành. Ninh Tịch trợn tròn hai mắt, lập tức cho rằng mình bị đèn làm cho quáng cả mắt nên chớp chớp mắt hơn chục lần. Chẳng lẽ đây là vũ khí mới nhất của đại sư huynh? Sư phụ từng nói rằng nếu tu luyện thân thủ tới cảnh giới cao nhất thì chỉ cần một cành liễu, một chiếc lá cây, một cánh hoa thôi cũng đã có thể giết được người rồi. Một năm không gặp, thân thủ của đại sư huynh đã đến mức này rồi ư? Việc này thật quá kinh khủng. Đại sư huynh, võ công huynh đã luyện đến mức phi hoa phóng lá từ bao giờ thế? Lúc này, Ninh Tịch liền ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng. Trước mặt kẻ mạnh thì kỹ xảo mánh khỏe gì gì đó thì đều chỉ là mây bay mà thôi. Cô chỉ còn một con đường, chờ chết. Cuối cùng, Đường Dạ từ từ cúi người, sau đó, quỳ một bên gối xuống. Cái cảnh Đường Dạ đột nhiên quỳ một chân trước mặt Ninh Tịch, đã thế trong lòng còn ôm một đóa hồng to tướng nhìn thế nào cũng thấy dị dị. Ninh Tịch nệ mặt, đại sư huynh. Đây là chiêu thức mới sáng tạo ra của huynh à. Thật mới lạ nha. Đại sư huynh tỉnh táo một chút, chúng ta thương lượng được không? Huynh muốn thế nào thì mới bằng lòng tha cho muội một mạng. Sư phụ, nhị sư huynh, tam sư tỷ thương muội như thế. Bọn họ mà biết huynh giết muội thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho huynh đâu. Ninh Tịch bắt đầu nói năng lộn xộn. Đường Dạ quét mắt nhìn cô, trong lúc cô đang lải nhải, ngón tay thon dài của anh đã mở chiếc hộp nhỏ kia ra. Ngay lập tức, một chiếc nhẫn kim cương cực lớn xuất hiện, ánh sáng phản xạ ra chút nữa thì khiến cô bị mù. Ninh Tịch nhắm tịt mắt lại, khốn kiếp. Đây là vũ khí kiểu mới gì thế? Đường Dạ, gả cho tôi. Ninh Tịch. Một giây này, ngay cả không khí dường như cũng ngừng lưu động. Thế giới nội tâm của Ninh Tịch lập tức rơi rụng thành những mảnh nhỏ. Tam quan một của cô sắp hỏng mất rồi. Một tam quan, gồm thế giới quan, nhân sinh quan, nhận thức quan trong triết học. Đương nhiên, cô cũng không phải là người duy nhất. Khi tay Lục Đình Tiêu đã ấn lên nút truyền tin liền nhìn thấy cảnh người đàn ông kia quỳ một chân xuống trước mặt Ninh Tịch, từ khẩu hình của anh ta cho thấy rõ anh ta đang nói ba chữ, gả cho ta. Lục Đình Kiêu. Lục Cảnh Lễ. Lục Cảnh Lễ ngây ngẩn, từ khi quen biết chị dâu, em có cảm giác thế giới quan hai của em đúng là không đủ dùng. Hai thế giới quan, là hệ thống những nguyên tắc, quan điểm, niềm tin, khái niệm, biểu tượng về toàn bộ thế giới. Bụt, xin ra lệnh. Bụt. Trong máy bộ đàm truyền ra giọng khẩn trương của thuộc hạ. Nhưng mà, không biết đầu bên kia, bột đại nhân có chuyện gì mà mãi không trả lời. Chương 610, đau của bà đâu? Ninh Tịch đần thối nhìn Đường Dạ đang quỳ một gối trước mặt cô, đại sư huynh. Có phải huynh luyện công nhiều quá nên tẩu hỏa nhập ma rồi đúng không? Đùa gì thế, đại sư huynh? Thế mà cầu hôn cô. Việc này còn đáng sợ hơn cả việc huynh ấy muốn giết cô. Đường Dạ lại như thể không trông thấy vẻ mặt kinh sợ của Ninh Tịch, vẫn trưng ra vẻ vô cảm trước sau như một. Nói xong ba chữ giết người không thấy máu kia xong, lại từ trong lòng lấy ra một tờ giấy, dùng âm thanh không có lấy nổi một biến điệu từ từ đọc hết nội dung trên đó. Trái tim của tôi, tất cả mọi thứ của tôi đều nguyện để em mang đi, chỉ xin em để lại cho tôi một ánh mắt, để tôi có thể trông thấy em. Trên cơ thể của tôi chẳng có thứ gì mà em chưa chinh phục được, em đã cướp đi sinh mệnh của nó, đẩy nó vào con đường diệt vong. Nếu như trên người tôi có thứ gì em muốn hãy mang nó đi, chỉ xin em để lại cho tôi một ánh mắt, để tôi có thể trông thấy em. Linh Tịch. Hình như có chỗ nào đó lạc để thì phải. Câu từ này, phong cách quen thuộc này. Gần mực thì đen à. Đại sư huynh bị người nào đó dạy hỏng rồi ba. Trong đầu Ninh Tịch xẹt qua một ý nghĩ mơ hồ nhưng nhất thời không bắt kịp. Đại sư huynh, xin hỏi một chút. Huynh đây là, huynh đang cầu hôn muội ư? Đường Dạ, đúng vậy. Ninh Tịch. Ngay sau đó, Đường Dạ lại bổ sung, thay cho Satan. Ninh Tịch, ba. Biết ngay mà ba. Ninh Tịch hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ. Đừng nói với muội rằng nhiệm vụ cấp S mà huynh nói là giúp tên kia tới cầu hôn muội đấy nhé. Đường Dạ, đúng thế. Ninh Tịch, mẹ nó. Đao của bà đâu? Thanh Long Hiển Nguyệt đao của bà đây đâu? Bà đây muốn chém chết hắn. Đường Dạ, câu trả lời của muội là. Bà bị dọa sắp chết ngất đây rồi mà còn đòi bà trả lời à ba. Ninh Tịch không nhịn nổi nữa, bèn nói, đại sư huynh. Huynh chắc chắn là đang cầu hôn chứ không phải đang thi hành tra tấn với muội đấy chứ. Còn nữa, rốt cuộc là ai nói cho mấy người là cầu hôn thì có thể dùng người thay thế được vậy? Câu trả lời của muội là Đường Dạ lặp lại câu hỏi, ý hệt như một người máy chưa hoàn thành nhiệm vụ. Muội, từ, chối. Ninh Tịch vừa nói vừa đồng thời gồng sức vào hai tay, cuối cùng cũng tháo được dây thừng ra. Lý do? Đường Dạ hỏi. Ninh Tịch nhẫn nhịn cả đêm, lúc này cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà bùng nổ. Mẹ kiếp, dọa bà đây hồn bay phách lạc cả tối, còn trói bà lại. Cầu hôn à? Cả đời này bà chưa thấy màn cầu hôn nào mới lạ thế này đâu đấy. Còn đòi hỏi lý do cơ đấy. Ninh Tịch nói xong mới thấy trên tay Đường Dạ đang cầm một cây bút. Ngay lúc cô nói xong, anh ta liền ấn vào một nút trên cây bút đó. Lại còn mang theo cả bút ghi âm nữa. Khoe miệng của Ninh Tịch méo xênh xệch, vươn tay cướp lấy cái bút trong tay Đường Dạ rồi đè nút ghi âm, gào lên với cây bút, lấy cái tình yêu chết tiệt của anh về mà đi tỏ tình em gái khác nhé, đáng đời ép há cả đời. Gào xong thì cũng đỡ ức chế hơn một chút. Nhưng, vừa gào xong, cô liền trông thấy một cảnh đáng sợ hơn. Đường Dạ chuyển bó hoa và nhẫn kim cương cho hai thủ hạ phía sau, sau đó giơ tay lên từ từ tháo mắt kính gọng vàng xuống. Ninh Tịch tí nữa thì tệ ra quần, đại sư huynh, huynh muốn làm gì? Có gì từ từ nói. Đừng chưa nói lời nào đã vội tháo mắt kính ra chứ. Chương 611, lẽ nào nhị sư huynh không thỏa mãn được huynh? Tất cả những người quen với Đường Dạ đều biết, một khi gã đã tháo kính ra cũng là lúc gã tiến vào trạng thái chiến đấu. Lúc đó cả người gã như biến thành một con người khác, không khác gì một phần tử cực đoan. Có nói là biến thái cũng không quá. Gì thế? Chẳng lẽ mềm không được thì huynh liền dùng biện pháp mạnh luôn sao? Đại sư huynh nghe muội khuyên một câu, dưa hái xanh không ngọt đâu. Ninh Tịch vội khuyên nhủ. Đường Dạ sau khi tháo kính ra sẽ y ỉa như một thanh kiếm rút khỏi vỏ, con người u ám nháy mắt tràn ngập sự khát máu và điên cuồng, thậm chí ngay đến giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi. Tiểu sư muội yêu quý, không phải sợ, một năm không gặp, cứ xem như đây là đang thử thân thủ của muội đi. Không cần. Muội không cần đâu. Ninh Tịch quả quyết từ chối, đầu lắc như cái trống bỏi. Mà no chứ, đúng là động đất xong thì gặp lũ lụt. Đang yên đang lành sao tự dưng lại muốn tìm cô để đánh nhau thế này. Tất nhiên Đường Dạ sẽ không cho phép cô từ chối, lập tức tấn công tới. Hự. Huynh đánh thật đấy à? Đây là Đường Dạ đấy. Không phải là tam sư tỷ đâu. Cô có thể đỡ được 10 đòn của huynh ấy đã là giỏi lắm rồi. Nhưng một năm nay không luyện tập gì, giờ. Cùng lắm cũng chỉ đỡ được 4-5 chiêu thôi. Ninh Tịch vừa giật gấu vá vai ứng phó, vừa đánh vừa gào. Đại sư huynh, bình tĩnh. Bình tĩnh. Cơ mờ nở. Cái gì thế? Sao huynh cứ như thể 8 đời rồi chưa được đánh nhau thế? Làm gì phải đói khát như vậy? Chẳng lẽ nhị sư huynh không thỏa mãn được huynh à? Vừa nghe thấy ba chữ nhị sư huynh, Đường Dạ trong phút chốc càng trở nên điên cuồng, y như một con thú hoang bị nhốt trong lồng mấy trăm năm mới được thả. Cuối cùng Ninh Tịch cũng cảm nhận được điều gì đó không đúng. Đại sư huynh, rốt cuộc huynh làm sao đấy?
Nóa!
Đại sư huynh dừng. Muội không đỡ nổi nữa rồi.
Thật sự không đỡ được nữa đâu.
Chỉ đỡ được 5 chiêu thôi.
Vừa dứt lời, tay của Đường Dạ đã chặn lại ở cổ họng cô. Chỉ cần dùng sức một chút nữa thôi là cô đi tong cái mạng nhỏ luôn.
Lúc này, Đường Dạ đã rơi vào trạng thái hoàn toàn không bình thường, ngay trên bờ vực mất khống chế, thậm chí suýt chút nữa còn không thu tay về kịp. Nhưng cũng chính vào lúc này, anh ta lại nhạy bén phát hiện ra được điều gì đó, mắt chợt lạnh xuống, nhìn về phía dưới chân tòa nhà. Ngay sau đó nhanh chóng thu tay lại, rồi từ từ đeo kính lên trước ánh mắt khiếp vía của Ninh Tịch. Cuối cùng cũng an toàn rồi.
Ninh Tịch mệt đến nỗi không người thở dốc. Đại sư huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nhị sư huynh làm sao?
Mất tích rồi.
Đường Dạ nói ra 3 chữ.
Sau khi đeo kính lên, sự điên cuồng trong mắt Đường Dạ tan đi, lại trở về với bộ mặt bộ kẻ vô cảm nhưng lúc nói ra 3 chữ này.
Rõ ràng hiện ra một tia buồn buồn.
Gì cơ?
Mất tích rồi.
Ninh Tịch kinh hãi.
Nhị sư huynh của cô rất có thiên phú một. Bất luận học gì cũng đều rất nhanh.
Một thiên phú, trời cho.
Trái ngược hoàn toàn với đại sư huynh thuộc kiểu cần cù bù thông minh, cường độ và phương thức luyện tập của huynh ấy vốn không có một người thường có thể tưởng tượng được.
Trong đám đồng môn, người duy nhất có đủ thực lực để phân cao thấp với huynh ấy chỉ có nhị sư huynh.
Thế nên, một tên cuồng ma thích đánh nhau như đại sư huynh, mỗi lần muốn luyện tập đều sẽ tới tìm nhị sư huynh.
Mà... Nhị sư huynh rõ ràng có thiên phú nhưng lúc nào cũng cả lơ phất phơ không bao giờ chịu học hành tử tế cả, không học đàng hoàng mà vẫn có thể bị được với thành tích khổ luyện của người ta, vậy nên, mỗi lần hai người đánh nhau là tối tăm cả trời đất.
Quan hệ của hai người này, nếu nhất định phải cho một định nghĩa, vậy chính là càng yêu càng muốn cho nhau ăn đòn.
Nếu như nhị sư huynh không ở, vậy người bị sách đi so chiêu sẽ chính là đám sư đệ sư muội bọn họ. Ví dụ như tình huống ngày hôm nay chẳng hạn.
Chương 612, Lãng.
Đang yên đang lành sao lại mất tích được?
Ninh Tịch cau mày.
Chẳng trách đại sư huynh lại gấp rút tới tìm cô đánh nhau như vậy, dù cho cô chỉ là một kẻ đánh 5 chiêu đã ra bã.
Hóa ra là vì lâu quá rồi không có đối thủ.
Nhưng mà với tính cách của nhị sư huynh, chạy lung tung dăm 3 ngày chẳng phải là chuyện bình thường sao?
Kể cả 10 ngày nửa tháng không thấy bóng dáng đâu cũng là chuyện thường mà.
Ninh Tịch nghĩ rồi nói.
Năm ấy, trong tổ chức, người có quan hệ tốt với cô nhất chính là nhị sư huynh, ăn uống chơi bời rồi đủ trò mạo hiểm đều là do huynh ấy dạy cô tất.
Ngày nào huynh ấy không đi ra ngoài đập phá mới là kỳ ấy.
Từ đây có thể thấy, sư phụ cô tuy già nhưng đúng là kiểu người nhìn xa trông rộng, khi ông nhận nuôi nhị sư huynh liền đặt tên cho huynh ấy là...
Đường Lãng.
Lãng trong du lãng, dòng chơi.
Nửa năm.
Đường Dạ đáp, sắc mặt trông rất kém.
Gì cơ?
Nửa năm.
Lâu như vậy á?
Ninh Tịch kinh hãi,
Lần này chơi có vẻ hơi lâu quá rồi.
Không có chút tin tức nào sao?
Không.
Đường Dạ vốn định hỏi Ninh Tịch xem cô có liên hệ gì với Đường Lãng không, nhưng trông phản ứng cô thế này rõ ràng là không có rồi.
Chắc không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ.
Ninh Tịch lẩm bẩm, không khỏi lo lắng.
Dù sao Đường Lãng,
cái tên này cũng là một kẻ không coi ai ra gì, thường ngày thích nhất là gây chuyện, kẻ thù ở khắp mọi nơi, ra cửa đổ rác thôi cũng đụng phải kẻ thù, có đi lòng vòng gặp phải chó, nói không chừng cũng là con chó từng bị anh ta đá.
Chết ở ngoài càng tốt.
Đường Dạ lạnh lùng nói một câu.
Ninh Tịch nghe vậy liền lén len liếc Đường Dạ. Sao câu này chẳng đáng tin chút nào thế ta, người lưu luyến nhị sư huynh nhất chẳng phải là đại sư huynh sao?
Trước đó không lâu, trong chiếc xe màu đen dưới tòa nhà,
trên mặt Lục Đình Kiêu không thể nhìn ra bất cứ phản ứng nào, như thể tất cả cảm xúc đều đang bị đóng băng tận sâu trong ánh mắt kia.
Anh không sao chứ?
Lục Cảnh Lễ bất an hỏi.
Cảnh Lễ, em tránh đi một chút đi.
Tại sao?
Em không đi. Không ngờ giờ anh còn giữ bí mật với em nữa.
Gương mặt đẹp trai của Lục Cảnh Lễ cau lại, trưng ra vẻ mặt em trai anh đang không vui đây.
Lục Đình Kiêu nhìn cậu em trai, ngoan.
Lục Cảnh Lễ thành công bị một chữ của anh trai đá đi, vui mừng phấn khởi xuống xe,
nhưng khoảnh khắc xuống xe lại lướt qua vẻ buồn bã không dễ phát giác, bất an ngoảnh lại nhìn anh trai đang ở trong xe một chút. Sau khi Lục Cảnh Lễ đi khỏi, Lục Đình Kiêu lấy điện thoại gọi vào một số điện thoại. Đầu dây bên kia một lúc lâu sau mới có người nhận, hạ lộ mổ xì mổ xì, ạ lộ tiếng Nhật. Lục Đình Kiêu, động thủ luôn đi. Đầu dây bên kia yên lặng một hồi sau đó mới dùng giọng điệu đau khổ không muốn sống nữa nói, bột đại nhân, thời gian dự kiến của chúng ta đã sắp tới rồi, giờ anh lại muốn lập tức ra tay. Anh như vậy là làm khó tôi quá, tôi sắp bị anh ngược đãi đến nỗi rối loạn cả nội tiết luôn rồi đây này. Đường Dạ không ở đó. Đầu bên kia lại ngẩn ra, sau đó là giọng điệu chắc định, Đường Dạ không bao giờ rời tổ chức. Lục Đình Kiêu mở chức năng gọi video call lên, quay thẳng về phía màn hình giám sát trong xe. Trên màn hình lúc này vừa hay lại đúng cảnh Đường Dạ đang nâng một bó hoa hồng quỳ xuống trước mặt Ninh Tịch. Chương 613, Phi Lạ Đẹo Phỉ ạ, gặp lại chỗ cũ. Sau khi thấy một màn trong camera, giọng người kia như thể gặp phải ma, hạt the ép cờ cờ. Đường Dạ cái tên biến thái này. Bị tẩu hỏa nhập ma à? Không đúng, đây không phải là trọng điểm. Mẹ nó, không ngờ tên rời đánh này lại dám đi tán gái sau lưng ông. Căn cứ vào lộ trình đi lại, ít nhất cậu còn 6 tiếng đồng hồ nữa. Lục Đình Kiêu nhắc nhở, sau đó liền định tắt điện thoại, kết quả người phía bên kia vội ngăn lại nói, đợi đã. Ừ hứ, cô gái này trông quen quen. Sao giống tiểu sư muội của tôi thế nhỉ? Đệ, hình như là tiểu sư muội thật. Tiểu sư muội mặc đồ nữ. Bột cầu trực tiếp bản live HD3. Lục Đình Kiêu không chút do dự trực tiếp ngắt video. Sau khi dập điện thoại lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình. Vì camera ở khoảng cách xa nên không nghe thấy tiếng, vậy nên không có cách nào biết họ đang nói gì, chỉ là, từ thần thái của Ninh Tịch có thể thấy, hình như cô cự tuyệt rồi. Sau đó hai người đột nhiên lao vào đánh nhau, đánh vài chiêu lại dừng lại nói chuyện. Nếu nó có liên hệ với muội thì phải nói cho huynh biết ngay đấy. Cuối cùng Đường Dạ vẫn nói một câu. Khu, biết ngay nhị sư huynh là chân ái của huynh mà. Vâng. Ninh Tịch gật đầu, sau đó không biết nói gì nữa, nhưng muội phải liên lạc với huynh thế nào. Số điện thoại của huynh muội không gọi cũng không nhắn tin được. Đường Dạ, huynh sẽ cấp quyền cho muội nhưng mỗi ngày chỉ có thể nhắn được một tin thôi. Ninh Tịch đúng là cạn lời. Liên lạc với huynh còn khó hơn cả liên lạc với thủ tướng đấy. Nói xong, Đường Dạ mang trợ thủ rời đi. Khi cánh trực thăng bắt đầu chuyển động, Ninh Tịch theo bản năng cầm lấy chân váy tránh bị tốc. Đường Dạ nhìn chằm chằm cô dò xét như thể đang nhìn sinh vật kỳ lạ nào đó. Ninh Tịch bị nhìn đến phát sợ, "Đại sư huynh, huynh đang băn khoăn chuyện gì vậy?" "Tiểu sư muội, muội đúng là con gái thật à?" Mặt Ninh Tịch lập tức đen như lít nổi, "Đại sư huynh, huynh không thấy câu này của huynh phèo à? Đã tiểu sư muội rồi còn là nam được chắc?" Cô gái trước mặt môi đỏ răng trắng, mặc một chiếc váy liền thân hồng nhạt, mái tóc dài khẽ tung bay, tuyệt đối là một cô gái không thể gái hơn, lại còn đẹp đến kinh diễm. Nếu như không phải trước đây có người nào đó từng cho anh xem ảnh tiểu sư muội mặc đồ nữ, chắc vừa rồi anh căn bản không thể nhận ra cô gái trước mắt mình chính là Đường Tịch. Phút cuối, Đường Dạ thu ánh mắt lại, "Đi đây." Nói xong vừa bước một bước, không biết nghĩ gì lại quay lại, không suy nghĩ thêm một chút sao. Dù sao cũng nhiệm vụ cấp S nên tận tâm chút vậy. Ninh Tịch còn tưởng Đường Dạ muốn nói cái gì cơ, ai ngờ vẫn là câu đó. Cô lảo đảo suýt ngã trong vó, cảm thấy thật xa mạc lời, khỏi, cảm ơn, muội vẫn còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Đường Dạ gật đầu, cảm thấy cô nói có vẻ cũng có lý. Thấy Đường Dạ cuối cùng cũng chịu đi, Ninh Tịch mới thở phào một hơi. Ai ngờ Đường Dạ lại nói, xạ tản cho huynh chuyển lời tới muội. Tim Ninh Tịch chạy thẳng lên cuống họng, cả người dựng hết cả lông lên, gì? Một tháng sau, Phi Lạ Đẹo Phỉ, gặp nhau chỗ cũ. Đường Dạ nói xong, cũng chẳng đợi Ninh Tịch nói thêm gì, lên trực thăng rời đi. Trực thăng từ từ cất cánh, gió lớn cuồn cuộn. Ninh Tịch đứng giữa gió cát, mặt đầy bi thương. Mẹ nó, còn tưởng thoát được kiếp nạn này. Kết quả vẫn còn nghiệp chướng chờ phía sau. Cái kiếp đào hoa này, có cần ghê gớm đến thế không? Chương 614, anh em ăn phải thuốc súng rồi. Sau khi Đường Dạ rời đi, cuộc hẹn tháng sau như một ngọn núi lớn đè lên người Ninh Tịch. Cô giống như một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo bị bác sĩ tuyên bố chỉ còn một tháng để sống, phải đếm ngược sinh mệnh từng ngày. Đường Dạ muốn gặp cô và chuyện người kia muốn đích thân gặp cô là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chuyến này đi có quá nhiều ẩn số nhưng cô lại không thể không đi. Bắt đầu từ ngày Đường Dạ đến, Ninh Tịch vừa đưa Tiểu Bảo đi khắp nơi vui chơi ăn uống, vừa dồn hết tâm sức của mình vào của Sở Tiêu đi ô Tắc Linh và tuyên truyền cho thiên hạ, thỉnh thoảng còn phải rút thời gian đi thăm ông nội vài lần nữa. Sau khi chế tác hậu kỳ của thiên hạ hoàn thành, hàng ngày cô phải bay tới khắp các thành phố để tuyên truyền. Ai cũng biết, tuyên truyền là việc còn mệt hơn quay phim tới cả trăm lần. Hai nhân vật chính Ninh Tuyết Lạc và Triệu Tư Châu là người bận bịu, còn nhiều chuyện khác phải làm, thế nên thời gian tuyên truyền chỉ đi vài thành phố lớn, còn Ninh Tịch phải bay khắp nơi với cả đoàn, không sót thành phố nào. Trong những lúc không phải đi tuyên truyền, cô phải giành giật từng giây từng phút để bàn bạc với Cung Thượng Trạch về chuyện tham gia giải Kim Đỉnh. Còn về phim mới, trước mắt cô tạm thời không có chuẩn bị gì, cô sợ lỡ tới lúc đó sẽ một đi không trở lại. Giờ cô chỉ hận không thể đem tất cả thời gian phân làm hai, thời gian ngủ mỗi ngày rút ngắn lại chỉ còn 4-5 tiếng đồng hồ. Trong một tháng, chuyện cô phải làm quá nhiều. Lúc Lục Cảnh Lễ gọi tới là lúc Ninh Tịch vừa kết thúc một chuyến tuyên truyền bay về Đế Đô. Tiểu Tịch Tịch, sao gọi điện mãi cho cô không được? Lục Cảnh Lễ lo lắng hỏi. Lúc nãy ở trên máy bay, có chuyện gì thế? Cho anh 10 giây. Ngữ khí của Ninh Tịch cực kỳ lạnh lùng. Định, Tiểu Tịch Tịch, cô bị anh tôi nhập à? Lục Cảnh Lễ giật mình. Ninh Tịch, anh còn 7 giây. Lục Cảnh Lễ. Ninh Tịch, 5 giây. Anh Tịch cứu mạng. Em biết dạo này anh rất bận nhưng nếu không phải là chuyện gấp thì em cũng không gọi cho anh đâu. Xảy ra chuyện gì? Anh em ăn phải thuốc súng rồi. Lục Cảnh Lễ gào ầm lên trong điện thoại. Đang yên đang lành sao tự dưng lại ăn thuốc súng? Ninh Tịch cau mày. Chẳng yên lành gì đâu, thật ra trạng thái này đã tiếp diễn hơn nửa tháng nay rồi, bắt đầu từ hôm anh tới chùa Pháp Hoa khuyên Tịch Thế Khanh ấy. Lục Cảnh Lễ nói. Chùa Pháp Hoa. Dạo này Ninh Tịch bận bịu quá nên việc Lục Cảnh Lễ bỗng nhắc tới chùa Pháp Hoa khiến cô nhất thời hơi mở mịt không kịp phản ứng, cứ như đấy đã là chuyện từ rất lâu rồi. Phải. Xin lỗi anh Tịch, em. Chuyện là. Em đã giấu anh vài chuyện, Lục Cảnh Lễ lắp bắp. Chuyện gì? Nói nhanh. Tôi còn phải tới Sở Tiêu Đi Ô để bàn chuyện với Cung Thượng Trạch, mai tổ chức giải Kim Đỉnh rồi. Ninh Tịch dục. Những chuyện anh làm với Tịch Thế Khanh hôm ấy trong chùa, anh em biết cả rồi. Lục Cảnh Lễ nói thật nhanh. Ninh Tịch. Một lát sau, đầu dây bên kia truyền tới tiếng hét của Ninh Tịch. Tại sao anh của anh lại biết sáu? Ờ, thì là... Con mẹ nó có phải là anh nói không? Anh lại lén chạy đi đưa chuyện có đúng không? Ninh Tịch thật muốn bóp chết cái tên này. Lục Cảnh Lễ vội nói, em chỉ đi thăm dò tình hình thôi, còn chuyện anh dùng mỹ nhân kế là do anh em tự đoán được, thế nên em chỉ có thể nói thật thôi. Kết quả chính là bi kịch. Từ hôm đó tới giờ anh em cứ như quỷ đòi mạng từ địa ngục ấy. Không chỉ có vậy, còn một chuyện nữa. Chương 615, cút đi tìm một chai rượu tới đây cho tôi. Ninh Tịch nghiến răng ken két, gân xanh trên trán nổi hết cả lên. Lục Cảnh Lễ, anh là một thằng ngu. Anh chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ có đúng không? Nói xong cô hít sâu một hơi cố gắng ổn định lại tâm trạng, còn chuyện gì nữa? Còn có. Đêm hôm đó, trên nóc Châu Giang Đế Cảnh, anh em cũng thấy luôn cảnh người ta cầu hôn anh rồi. Ninh Tịch lúc này đã không còn muốn nói thêm gì nữa. Còn chuyện gì đen đủi hơn được nữa không? Chẳng lẽ kiếp này cô phải trải qua 9981 lần bị thiên lôi đánh thật hả? Lần nào cũng phải đánh cho ra chóc thịt bong mới chịu hả? Anh Tịch, muốn thở được chung thì vẫn phải nhờ tới người buộc chung. Giờ em chỉ có thể trông cậy vào mình anh thôi. Lục Cảnh Lễ cầu xin. Có gọi tôi là ông nội tôi cũng chịu. Tôi thì làm gì có cách gì? Ninh Tịch bực tức nói. Đừng mà. Trạng thái của anh em dạo này quả thật có chút kỳ quặc, nếu thật sự không được nữa thì anh nói chuyện với anh ấy vài câu cũng được, em cũng muốn gánh vác thay anh ấy lắm nhưng anh ấy chẳng chịu nói gì với em cả. Ngữ khí Lục Cảnh Lễ vừa lạc lõng vừa thất vọng. Lục Đình Kiêu trông thì lạnh lùng nhưng thật ra lại là một người rất nặng tình và hay bao che khuyết điểm. Thân là em trai duy nhất của anh ấy thế nên từ trước đến nay anh vẫn luôn được bảo vệ chặt chẽ dưới đôi cánh của anh ấy. Bình thường trông có vẻ nghiêm khắc với anh nhưng chỉ cần là chuyện hơi nguy hiểm một chút thôi là anh ấy tuyệt đối sẽ không để anh đụng vào. Bên dưới sự phồn thịnh của Lục thị là vô số cơn sóng ngầm, nhưng hết thảy đều bị Lục đỉnh kiêu chặn lại phía sau, còn những chuyện mà anh phải đối mặt thì chỉ có ánh mặt trời và huy hoàng. Tại sân bay, Ninh Tịch hít sâu một hơi nhìn đồng hồ trên điện thoại, vừa đợi taxi vừa hỏi, anh giờ đang ở đâu? Lục Cảnh Lễ vội nói, đang ở công ty. Tiểu Bảo cũng ở đó. Biết rồi, nửa tiếng nữa tới. Ninh Tịch nói xong liền gửi tin nhắn cho Cung Thượng Trạch, báo cho cậu ta biết cô sẽ đến muộn một chút, sau đó nhanh chóng bắt một chiếc xe đi thẳng tới tập đoàn Lục Thị. Khoảng thời gian này cô bận đến nỗi xoay vòng vòng, tính ra cũng hơn nửa tháng rồi không gặp Lục Đình Kiêu. Nếu sinh mệnh của cô chỉ còn lại hơn một tháng, việc cô muốn làm nhất, tất nhiên là ở bên cạnh người mình yêu nhất. Nhưng, chuyện cô phải làm thật sự quá nhiều, hơn nữa, khoảng thời gian này cô cũng không dám đối mặt với Lục Đình Kiêu, cô sợ mình sẽ mất khống chế mà làm ra chuyện gì đó. Gần đây giá cổ phiếu của tập đoàn Lục Thị đang tăng vọt, thậm chí phá vỡ thành tích cũ, cô còn tưởng Lục Đình Kiêu rất ổn. Sau khi tới công ty, Ninh Tịch ghé qua khu làm việc, phát hiện mắt mọi người ai nấy đều thâm quầng, trông như vừa bỏ từ mộ ra vậy, quả nhiên có được công trạng như vậy thì phải trả giá thật đắt. Sau khi thấy Ninh Tịch, Lục Cảnh Lễ lập tức kéo cô vào góc không người, anh Tịch, anh nghĩ ra cách chưa? Ninh Tịch thờ ơ nhìn cậu, chưa? Lục Cảnh Lễ nghe vậy mất hết cả niềm tin, lầm bầm trong miệng, không tức là sắc, sắc tức là không. Tôi cũng xuất ra cho rồi. Như vậy có thể rời xa địa ngục về với thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Ninh Tịch hung hăng đạp cho một cái, cút đi tìm một chai rượu tới đây cho tôi. Mẹ nó, đúng là chỉ giỏi gây rắc rối cho cô. Lục Cảnh Lễ nghe vậy mắt liền sáng lên, anh Tịch, anh nghĩ ra cách rồi à? Ninh Tịch mít vai, vì ngồi máy bay lâu nên vai cô nhức mỏi vô cùng, đi mau. Vâng vâng vâng, em đi ngay. Lục Cảnh Lễ nhanh chóng lấy cho cô một chai rượu ngon tới, anh Tịch, rượu tới rồi đây. Ninh Tịch cầm lấy chai rượu, mở ra rồi đổ hết lên người trước ánh mắt ngây dại của Lục Cảnh Lễ. Sau khi rội xong, cô uống một ngụm rồi nhét trả chai rượu lại cho Lục Cảnh Lễ. Chương 616, bút, anh có nhận hối lộ không? Anh Tịch, anh, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Lục Cảnh Lễ yếu ớt hỏi, anh cảm thấy vẻ mặt của Ninh Tịch lúc này thật đáng sợ. Uống rượu xong, Ninh Tịch đeo khẩu trang lên rồi liếc Cảnh Lễ một cái, nói, anh trai anh. Nói xong rồi đi thẳng về phía phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Lục Cảnh Lễ, là một, anh hai, một làm dạ vẻ. Nani 26. Hai cái gì tiếng Nhật? Mắt thấy Ninh Tịch đã bước chân vào phòng làm việc, Lục Cảnh Lễ mới tỉnh lại từ trong nỗi sợ hãi, rồi ngay lập tức chạy như bay đến ngoài cửa chờ đợi trong bất an. Ninh Tịch chân trước mới vào cửa, chân sau Tiểu Bảo đã bay đến. Lần này, Ninh Tịch bay liên tục một tuần nên không có thời gian gặp Tiểu Bảo. Ôm nhóc con hôn hôn một chút thì suýt nữa không bỏ xuống được. Sau cùng cũng nghĩ tới chính sự, bèn mềm giọng nói. Cục cưng, con qua chơi với chú hai con một lúc nhé, đợi cô Tiểu Tịch 10 phút được không? Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu sau đó chạy ra ngoài tìm Lục Cảnh Lễ. Bên ngoài, Cảnh Lễ đang thương đã nóng ruột đến mức tim gan lộn nhào. Nghe thấy câu mà Ninh Tịch nói với Tiểu Bảo thì phản ứng đầu tiên của anh là, 10 phút. Đủ không? Anh hai của anh không đến nỗi nhanh như vậy chứ? Sau khi Tiểu Bảo rời đi, Lục Đình Tiêu nhìn cô gái trước mặt. Ánh mắt như hóa thành sương mù dày đặc che giấu sự ưu tư trong lòng, giọng nói cũng vì đang cố ép bản thân bình tĩnh mà trở nên bình thản không chút gợn sóng, đã về. Nhiều ngày không gặp, cô gầy đi rất nhiều, khí chất tựa như cũng thay đổi không ít. Dường như trở nên già dặn và lạnh lùng hơn, thậm chí trong mắt cũng tựa như có thêm những u ám phức tạp không thể nhìn rõ. Hai người đều có chút ít thay đổi nhưng có lẽ điều duy nhất không thay đổi chính là cảm giác kích động muốn ôm cô vào lòng của anh. Thời gian này, dù đã vô số lần khao khát bay đến gặp cô, cho dù chỉ là nhìn một chút thôi nhưng anh không dám. Bởi vì hiện giờ anh đang âm thầm làm vài chuyện, mà những chuyện đó lại khiến anh không cách nào đối mặt với cô. Biết rõ người kia là người mà cô yêu nhưng anh vẫn làm những chuyện có thể làm cô tổn thương. Ninh Tịch bỏ túi xách với hành lý xuống, sau đó cởi áo măng tô khoác ngoài ra rồi tiến về phía Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch vừa mới tới gần bàn làm việc của Lục Đình Kiêu thì lông mày của anh đã hơi nhíu lại, giọng nói không chút vui vẻ nào, em uống rượu. Ừ, em đã hứa với Tiểu Bảo sẽ không uống rượu. Cả người cô nồng nặc mùi rượu, hiển nhiên là đã uống không ít. Hai tay Ninh Tịch chống xuống bàn làm việc, khóe miệng nhếch lên, thì sao? Anh muốn mách Tiểu Bảo sao? Thái độ thờ ơ của Ninh Tịch khiến lông mày Lục Đình Tiêu càng nhíu chặt hơn. Nếu em tiếp tục không biết tự thương lấy bản thân mình, tôi sẽ xem xét việc tạm dừng công việc của em. Cảm nhận được sự quan tâm một cách đặc biệt của anh, trái tim Ninh Tịch nhói đau từng đợt. Cái mạng nhỏ này của cô đã sắp không giữ nổi rồi, còn quan tâm thân thể làm cái gì? Còn có gì mà phải băn khoăn? Còn gì mà phải nhẫn nhịn? Xem ra Lục Đình Tiêu nổi giận thật, lập tức giơ tay nhấc điện thoại nội bộ gọi cho Lâm Chi Chi. Alo? Trong nháy mắt Lục Đình Tiêu mở miệng, Ninh Tịch đột nhiên đưa tay nhấc nút ngắt cuộc gọi. Sau đó, trong ánh mắt tức giận của anh mà nghiêng người đặt môi mình lên môi anh. Lục Đình Tiêu vẫn duy trì tư thế nắm chặt điện thoại trong tay, biểu cảm trên mặt không từ nào hình dung nổi, thậm chí cả cơ thể cũng không dám cử động. Đại khái là 3 giây sau, Ninh Tịch mới từ từ rời đi, sau đó dùng đôi mắt nồng nàn nhìn anh, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt câu hồn lóe lên một vẻ mê mang lại ngây thơ vô tội. Bút, anh có nhận hối lộ không? Chương 617, em không ngủ được. Em say rồi. Đôi mắt thất thần của Lục Đình Tiêu rất nhanh khôi phục lại tiêu cự, sắc mặt cũng trở lại vẻ lạnh lùng. Bút, anh vẫn chưa trả lời tôi. Ninh Tịch tất nhiên không thể nào dễ dàng bỏ cuộc, đôi mắt xinh đẹp vì tức giận mà càng trở nên sinh động. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hở vai màu đen không chỉ tôn lên làn da trắng sữa ngon miệng mà còn để lộ đường cong hấp dẫn của xương quai xanh. Tiết hầu của Lục Đình Tiêu trượt lên trượt xuống, cố dồn ánh mắt tập trung vào tập tài liệu trên bàn, lạnh lùng nói, chờ em tỉnh thì chúng ta lại nói chuyện này, em đi nghỉ ngơi đi. Vào giờ phút này, nội tâm của Ninh Tịch muốn tan vỡ rồi. Bà đây phải hạ bao nhiêu quyết tâm đấy anh có biết không hả? Không ngờ lại đụng phải bản nâng cấp của Liễu Hạ Huệ. Đại Ma Vương, anh đừng có kiên cường như vậy mà, nếu không thì đời này anh cũng đừng mong lăn được giường với cô em nào. Ninh Tịch nghiến răng, thôi được rồi, cái mặt mo này hôm nay phải vứt đi thật rồi, Lục Đình Tiêu, em đi không có nổi anh ôm em đi được không? Lần này thì ngay cả xưng hô cũng đổi. Lục Đình Tiêu nghe cái giọng nũng nịu mềm nhũn của cô thì tay cầm bút xoẹt một cái, một vết mực dài xuất hiện trên văn kiện, nhưng mà vẫn chịu không ngẩng đầu lên chỉ bình bình nói, tự mình đi. Đệ! Lần này Ninh Tịch nổi giận thật sự, cô không có nhiều thời gian đâu có biết không hả? Có biết hiện tại với cô, thời gian quý giá tới mức độ nào không? Kể cả không lăn được thì ít nhất cũng phải cho cô chút sắc mặt tốt chứ. Lâu vậy mới gặp mà kết quả vừa mới thấy mặt đã cho cô một bản mặt lạnh băng như gió lạnh mùa thu, thổi bay cả lá rụng. Ninh Tịch lập tức lấy điện thoại ra vẻ mặt sưng sỉa, tức giận nói, không ôm thì thôi. Tôi tìm người khác. Rốt cuộc thì Lục Đình Tiêu cũng ngẩng đầu lên, khóe mắt liếc thấy 3 chữ trên màn hình di động. Tịch Thế Khanh. Một giây sau, ngón tay của Ninh Tịch còn chưa kịp bấm gọi thì cả người đột nhiên nhẹ bẫng, cả người như bay lên giữa không trung. Ninh Tịch theo bản năng mà vòng tay qua cổ Lục Đình Tiêu để giữ thẳng bằng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Vẻ mặt Lục Đình Tiêu lạnh băng, sải bước bế cô tới phòng nghỉ trong văn phòng. Có điều, dẫu cái bản mặt đó có thối đến đâu đi chăng nữa thì động tác đặt cô xuống vẫn rất nhẹ nhàng. Lục Đình Tiêu đặt cô xuống xong, rồi bắt đầu cởi dậy lại đắp kín chăn cho cô đến khi chỉ lộ ra môi khuôn mặt nhỏ nhắn to cỡ bàn tay mới thôi. Anh cảnh cáo, ngủ. Ninh Tịch trước mắt, gật đầu một cái tỏ vẻ mình là một bé ngoan, chỉ có điều hành động lại hoàn toàn trái ngược. Trong nháy mắt Lục Đình Tiêu rời đi, Ninh Tịch đột nhiên kéo tay anh lại, dùng toàn lực kéo một cái. Lục Đình Tiêu bị kéo ngã xuống giường nằm cạnh Ninh Tịch. Vì ngăn không cho Lục Đình Tiêu chạy, Ninh Tịch lập tức bổ nhào cả người lên người Lục Đình Tiêu, em không ngủ được anh ngủ với em nhé. Gân xanh trên trán Lục Đình Tiêu giật giật. Rốt cuộc là ai cho em uống rượu? Anh nhất định phải làm thịt nó. Trong phòng khách, Lục Cảnh Lễ đang trông Tiểu Bảo đột nhiên hắt xì một cái, thằng nào dám chửi ông sau lưng hả? Lâm bầm xong, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian đã qua một nửa rồi giờ chỉ còn lại 5 phút thôi, chẳng biết tình hình bên trong thế nào. Chẳng qua là vì cái mạng nhỏ này, bất luận tò mò đến cỡ nào Lục Cảnh Lễ cũng không dám xí sớn tới xem, chỉ có thể gắng gượng nhẫn nhịn mà tưởng tượng bậy bạn. Không biết là chị dâu định vuốt lông cho anh hai kiểu gì, nhỡ đâu thất bại thì làm thế nào? Chương 618, tôi tắt, có ý kiến. Ninh Tịch nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm bên dưới, đưa ngón tay vuốt nhẹ mi tâm đang hơi nhăn nhó của anh rồi từ từ chuyển xuống mũi cao, ánh mắt lạnh lùng. cánh môi mỏng. Dường như phải ghi nhớ kỹ từng đường nét của khuôn mặt này. Có được không? Ở cạnh em được không? Cho dù chỉ là thêm vài giây. Cho dù biết lúc này Linh Tịch không còn tỉnh táo nhưng Lục Đình Kiêu cũng không chống đỡ được lời cầu xin như vậy. Được. Linh Tịch rốt cuộc cũng lộ ra vẻ hài lòng, yên tâm nhắm mắt lại. Chỉ có điều vài giây sau đã lại thò đầu ra, ánh mắt sáng loẹ loẹ, em vẫn không ngủ được, hôn em một cái được không? Ngủ. Lục Đình Kiêu sầm mặt lại, kéo chăn lên cao một ít. Vẻ mặt Linh Tịch đầy thất vọng. Thấy ánh mắt đáng thương kia, trái tim Lục Đình Kiêu nhất thời mềm nhũn. Dù sao cô cũng đang uống say thế nên chẳng biết bản thân đang làm cái gì đâu. Lục Đình Kiêu nghĩ nghĩ, rồi hơi cúi đầu xuống. Trong ánh mắt thất vọng của cô, hôn một cái. Vốn dĩ anh chỉ định chạm nhẹ thôi nhưng lúc anh định rời đi thì Ninh Tịch đột nhiên ôm chặt lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi anh. Đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau. Trước đây vì có thể thân cận hơn một chút với cô mà Lục Đình Kiêu hao tốn không ít nơ ron thần kinh não, nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động thân cận với anh. Cái cảm giác ngọt ngào và mềm mại này khiến Lục Đình Kiêu xao xuyến, không ai có thể diễn tả nổi cảm xúc trong lòng anh lúc này. Trái tim khiến anh đắm chìm vào nụ hôn nhưng lý trí lại đang tự hỏi, hiện giờ cô đang hôn ai, lại coi anh thành người nào. Hai bàn tay Lục Đình Kiêu siết chặt lại thành nắm đấm. Lý chỉ càng ngày càng đến gần bờ vực tan rã. Cuối cùng, anh trở tay ôm lấy cô đoạt lại quyền chủ động, nhưng Ninh Tịch lại đột nhiên gục đầu vào ngực anh. Lục Đình Kiêu hốt hoảng, vội vội vàng vàng đỡ cô dậy, kết quả lại thấy một khuôn mặt ngủ đến ngon ngọt. Lục Đình Kiêu. Cô nhóc này uống rượu một hồi, đem lý trí của anh đốt sạch từ trong ra ngoài, cuối cùng lại ngủ gật ba. Những ngày này Ninh Tịch thật sự mệt đến chết luôn, ngay cả lúc ngồi trên máy bay cũng bận bịu xử lý công việc. Thế nên, cái tình huống đang giữa lúc kích thích nhất lại lăn ra ngủ thì chính bản thân cô cũng không ngờ đến. Trong lúc mơ màng, cô cảm giác có một chiếc lông chim chạm vào trán cô, sau đó lại quay nhiễu trên môi cô, đầu tiên là hơi đau nhói nhưng sau đó rất nhanh lại trở nên dịu dàng. Ninh Tịch mang theo cái cảm giác này chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc mở mắt ra thì ngoài cửa sổ trời đã tối mịt, Ninh Tịch giật mình một cái liền lập tức ngồi bật dậy, mò mẫm mở đèn ngủ đầu giường ra. Nhìn cái đồng hồ báo thức đặt bên cạnh đèn, thế mà cô đã ngủ suốt 2 tiếng đồng hồ. Hừ, rốt cuộc Lục Cảnh Lễ cho cô uống cái khỉ gì mà chỉ một hớp đã ngất luôn thế này. Sao lại ngủ lâu đến như vậy? Cô vốn chỉ định cho bản thân nghỉ ngơi 10 phút thôi bởi vì còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết, không biết phía bên sở studio có gọi điện cho cô hay không. Ninh Tịch vội vàng cầm di động lên kiểm tra thì phát hiện đã bị tắt máy, mẹ kiếp. Ai dám tắt di động của bà đây? Lúc trước vẫn còn đầy tin, không thể nào vì hết tin mà sập nguồn được. Tôi tắt, có ý kiến. Lúc này, trên ghế xạ lòn đối diện truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Ninh Tịch bị giọng nói lạnh cóng kia làm cho sợ đến phát run, sau đó cứng đờ ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông, không có. Ngài thích tắt cứ tắt. Bây giờ đã tỉnh táo chưa? Lục Đình Kiêu khép lại tài liệu trong tay, nhìn cô. Ninh Tịch, tỉnh. Tỉnh. Rồi. Nhìn bộ dạng này là muốn tính sổ với cô đây mà. Lục Đình Kiêu, chúng ta nói chuyện một chút về công việc của em. Ninh Tịch, quả nhiên. Ninh Tịch lúc này mới nhớ tới chuyện mình nhào đến một nửa thì lăn ra ngủ, bây giờ muốn hối lộ tiếp có kịp không? Hù hù hù. Chương 619, không được đút lót ông chủ. Xem đi. Lục Đình Kiêu đưa tài liệu trong tay cho cô. Đây là cái gì? Ninh Tịch mơ hồ nhận lấy, ồ. Là quy định công việc à? Điều thứ nhất, tổng thời gian làm việc mỗi ngày không được quá 6 tiếng. Hửm, như này có quá ít hay không? Luật pháp quy định là 8 tiếng mà. Đang lẩm bẩm thì thấy Lục Đình Kiêu liếc mình một phát, Ninh Tịch ngậm chặt miệng luôn. Được được được, ngài chính là luật pháp. Điều thứ hai, không được uống rượu. Điều thứ ba, một ngày phải ăn đủ 3 bữa. Điều thứ tư, rốt cuộc Ninh Tịch cũng đọc được đến điều cuối cùng. Điều thứ 10. Không được đốt lót ông chủ. Hửm. Thuộc chưa? Dưới sự đốc thúc của Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch phải học thuộc hết 10 điều này mới được cho đi. À, không phải là đi mà là đuổi. Thật giống như sợ cô lại học chí phèo lăn ra an vạ ý. Cô đáng sợ đến vậy sao? Mà cũng có phải do cô muốn thế đâu, chỉ tại chai rượu của Lục Cảnh Lễ có tác dụng quá thôi. Ban đầu cô chỉ định nhào vào lòng Đại Ma Vương một chút để cho anh nguôi ngoai thôi. Ai dè mọi chuyện đột nhiên thoát khỏi khống chế, vốn tình hình cũng không tệ ấy thế mà cô lại biến nó thành trò hề. Dù sao cũng may là được nhào vào lòng đại ma vương nên tâm trạng Ninh Tịch cũng khá hơn nhiều, giống như được ăn linh đan rượu dược vậy, lập tức từ tình trạng mỏi mệt căng thẳng hồi máu sống lại, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Nói cô vớt lông cho Lục Đình Kiêu thì thà nói rằng Lục Đình Kiêu trấn an cô còn đúng hơn. Khoảng thời gian này cô tự cho mình quá nhiều áp lực mà thực tế thì tình huống lại không hề nghiêm trọng như những gì cô nghĩ. Nếu đối phương muốn ra tay thì một năm nay đã có vô số cơ hội, thậm chí lần ghé thăm trước của Đường Dạ cũng đủ để tiện tay xử cô luôn rồi. Suốt một năm từ lúc cô rời khỏi tổ chức thì bên kia cũng không có động tĩnh gì, cô bất quá cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé không quan trọng thôi. Thừa dịp này nói rõ vài chuyện cũng tốt. Chẳng qua là khi đối mặt với một vài người hay một vài chuyện đã qua, cô sẽ không kìm được mà nhớ tới cái sự hoang đường khi đó, cái cô không cách nào đối mặt không phải Đường Dạ, cũng không phải người kia, mà là quá khứ của cô. Trên đường đến sở studio, Ninh Tịch đang định gọi cho cung thượng trạch thì có người gọi tới, là Lục Cảnh Lễ. Lục Cảnh Lễ đang cực kỳ phấn khích, anh Tịch ba. Anh bị nói lắp à? Anh tôi cuối cùng cũng bình thường lại rồi. Cô hiến thân cho anh ấy sao ba? Lục Cảnh Lễ nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng này, hơn nữa càng nghĩ càng thấy chắc chắn. Ninh Tịch đen mặt nói, hiến cái rắm, anh nghĩ là anh của anh nhanh thế à? Lục Cảnh Lễ, thì. Lúc trước Ninh Tịch nói chỉ cần 10 phút thì đương nhiên anh sẽ không nghĩ tới chuyện kia, nhưng mà kết cục Ninh Tịch lại ở trong đó suốt 2 tiếng. 2 tiếng cũng không tính là ngắn chứ. Bất quá với trình độ nín nhịn đã lâu của anh hai, thì ngần ấy thời gian, tựa hồ cũng không hợp lý lắm. Còn nữa, rốt cuộc anh cho tôi cái loại rượu rởm gì vậy? Rởm cái gì mà rởm? Mấy vạn một chai đó bà nội. Được mệnh danh là một hớp là gục. Lục Cảnh Lễ kích động nói. Đệ, anh cho tôi uống cái một hớp gục kia là có cái ý gì? Hoan quá, tôi chỉ nghĩ cô muốn tặng rượu lấy lòng anh tôi thôi mà, nên tất nhiên là tìm cho cô đồ tốt rồi. Ai mà biết cô lại dùng nó để tắm. Không sai, bà đây đúng là đi hối lộ anh trai anh, nhưng không phải dùng rượu, cái đồ ngốc này. Chương 620, chị Tịch, chị đàn ông quá đi. Nói chuyện với Lục Cảnh Lễ xong, lại nói vài câu với Tiểu Bảo rồi Ninh Tịch mới gọi tới sở tiệu đi ô. Alo, mặt mạn. Chị Tịch, không. Không xong rồi. Giám đốc cũng xảy ra chuyện rồi. Chị mau mau qua xem một chút đi. Cung thượng trạch xảy ra chuyện gì? Cậu ấy làm sao? Giám đốc cung đột nhiên ngất xỉu à? Ninh Tịch hơi biến sắc, đang êm đẹp sao tự dưng lại ngất xỉu. Đừng hoảng, chị đang trên đường rồi sẽ tới ngay. Thằng nhóc ngu ngốc này. Tám phần là mệt quá nên mới ngất đi đây mà. Studio Tắc Linh. Ninh Tịch vừa mới đẩy cửa đi vào đã thấy cung thượng trạch sắc mặt tái nhợt ngồi giữa một đống giấy bị vo tròn. Cô trợ lý mạt mạt thì ngồi cạnh khóc đến đỏ cả mắt. Chị Tịch. Chị tới rồi. Hàn mạt mạt vừa mới thấy cô đã như thấy được ánh sáng cứu mạng, thút tha thút thít nghẹn giọng nói. Em đã gọi xe cấp cứu nhưng bệnh viện bên kia nói hiện đang quá bận nên không cho xe tới được, mà một mình em lại không vác nổi anh ấy. Ninh Tịch ném túi sách với di động trong tay cho mạt mạt rồi cúi người, ôm ngang cung thượng trạch nhấc lên, bế vào giường trong phòng ngủ. Hàn mạt mạt nhìn cung thượng trạch được bế theo kiểu công chúa mà mồm há tròn như chữ ho. Chị Tịch, chị đàn ông quá đi ba. Là do giám đốc nhà em quá nhẹ. Chẳng phải chị đã bảo em chăm sóc cậu ta cho tốt sao? Tại sao mới mấy ngày không gặp cậu ta đã gầy như thế này? Ninh Tịch nhăn chán. Mạt mạt nghe vậy thì tủi thân, chị Tịch. Em không khuyên được. Chị không biết chứ. Bình thường nhìn giám đốc cung có vẻ ôn hòa nhưng một khi đã làm việc thì cứ như hóa điên ý, đáng sợ lắm. Như cún con biến thành ngao tây tạng ý, em chỉ cần làm ổn chút thôi là anh ấy sẽ mang em. Đến đi bộ em cũng không dám bước mạnh chứ đừng nói là giục anh ấy ăn cơm nghỉ ngơi. Chị Tịch, hay là chị thử nói chuyện với anh ấy đi, anh ấy chỉ nghe lời chị thôi. Cún con thành ngao tây tạng. So sánh này khiến cho đầu Ninh Tịch tràn đầy hắc tuyến, được rồi. Về sau chị sẽ bảo cậu ta. Ninh Tịch đưa tay sờ trán cung thượng trạch, quả nhiên là nóng bừng bừng, lên cơn sốt nhẹ. Mặt mạt, em chạy xuống lầu mua ít thuốc giảm sốt lên đây. Dạ. Mặt mạt lạch bạch chạy đi mua thuốc. Ninh Tịch với trợ lý chăm sóc cung thượng trạch đến nửa đêm thì rốt cuộc cậu ta cũng tỉnh. Sếp. Nam im. Ninh Tịch nhấn cậu ta về giường, vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc đầu tôi đã nói với cậu thế nào, thân thể chính là tiền vốn của cách mạng. Cái mạng nhỏ của cậu mà mất thì còn nói gì đến chuyện khác nữa, không biết còn tưởng tôi là loại bà chủ chỉ biết bóc lột sức lao động của nhân viên đấy. Bây giờ thì cô đã hiểu được một chút tâm tình của Lục Đình Kiêu, làm ông chủ thật khó. Không đâu, là tôi tự nguyện. Cung Thượng Trạch vội vàng nói. Tự nguyện cũng không được. Tôi là bà chủ, cậu phải nghe lời tôi. Nếu không thì cậu tự đi mà làm ông chủ đi. Ninh Tịch nhấn mạnh. Cung Thượng Trạch vừa nghe đã lập tức đổi sắc mặt, hoảng hốt nói, bà chủ, sau này tôi sẽ không thế nữa. Nhìn bộ dạng tiểu tụy của cậu ta, Ninh Tịch thở dài nói, cái bộ dạng này của cậu còn đòi đi tranh tài với ai được. Lần này để tôi với Mạt Mạt đi thôi, còn cậu ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Bà chủ, tôi cũng phải đi mà, đã là bước cuối cùng rồi. Tôi không sao, đến đó tôi cũng chẳng làm gì nhiều. Chỉ cần nhìn chằm chằm sao cho tới lúc người mẫu lên sân khấu không xảy ra chuyện là được. Chương 621, đối thủ lớn nhất chính là mình. Cung Thượng Trạch nói xong thì vẻ mặt hơi tối, dù gì tôi cũng đã làm hết khả năng nhưng mà phần thắng của chúng ta lần này không lớn. Năm này phần thưởng lớn như thế chắc chắn Đới Uy sẽ lựa chọn tác phẩm tôi đắc ý nhất. Sắc mặt Ninh Tịch cũng không khá hơn, đối với Cung Thượng Trạch mà nói thì trận chiến lần này rất khó đánh. Bởi vì đối thủ của cậu ra không phải ai khác mà là chính mình. Không sao, cố hết sức là được rồi, lần này không được thì còn lần sau nữa. Một ngày nào đó cậu nhất định có thể chiến thắng bản thân mình. Khả năng của cậu là vô hạn mà đối phương chỉ có một đống thiết kế chết, rồi cũng đến lúc dùng hết mà thôi, không việc gì phải sợ. Cung Thượng Trạch nhìn đôi mắt sáng ngời của người trước mắt. Thân thể yếu ớt như thể được rót vào một nguồn năng lượng mới bèn dùng sức gật đầu mạnh một cái, đúng vậy. Tốt lắm, yên tâm mà nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có một trận đánh lớn đấy. Ngày hôm sau, hội trường cuộc thi Kim Đỉnh là cuộc thi về thiết kế thời trang danh giá nhất của Trung Quốc thế nên hội trường hôm nay được trang trí một cách xa hoa không gì sánh kịp và vô cùng huyền ảo. Vị trí chỗ ngồi được bố trí treo trên không, cách mặt đất chừng hơn 1 mét, ánh đèn màu chiếu rọi khắp nơi. Hai con thuyền nọa xếp song song tạo thành một sân khấu hình chữ T. Một chỗ trong hội trường này cũng thuộc loại ngàn vàng khó mua, tất cả những người xuất hiện ở đây đều là người mẫu hay những người có tiếng trong giới. Lấy thân phận trong giới giải trí hiện giờ của Ninh Tịch thì đúng là không đủ tư cách xuất hiện ở đây. Cô phải dựa vào thân phận bà chủ của sở studio có nhà thiết kế trúng tuyển mới lấy được một vé mời. Ninh Tịch đưa Cung Thượng Trạch với Mạt Mạt vào trong, chưa đi được mấy bước đã bị người chặn đường. Cuộc thi còn chưa bắt đầu mà các phóng viên đã điên cuồng vây quanh đối tượng được cho là có khả năng đoạt giải nhất năm nay, David Đới Uy. David, trong cuộc thi lần này anh có lòng tin không? Mọi người đều nói giải nhất lần này nếu không phải thuộc về anh thì sẽ chẳng thuộc về ai cả. Nghe nói ngay cả nhà thiết kế chiến thắng của mùa giải trước Lý Minh cũng dự đoán anh là người đoạt giải. Chuyện này là thật sao? Lần này có rất nhiều người có tiếng của giới giải trí sẽ xuất hiện. Bọn họ đều là fan của anh cả. Thậm chí còn mặc thiết kế của anh đến đây để cổ vũ nữa. Anh có điều gì muốn nói về vấn đề này hay không? Vẻ mặt của David vô cùng phấn khởi và hào hứng, hoàn toàn không thấy bóng dáng vinh mặt hất hàm trước đây. Đối mặt với sự vây quanh của phóng viên cũng bình tĩnh trả lời, mỗi một mẫu thiết kế đều là tâm huyết của tôi. Tất nhiên là tôi rất có lòng tin với các tác phẩm của mình. Nhưng chuyện tranh giải vẫn phải xem sự đánh giá của ban giám khảo. Lý Minh là đàn anh trong nghề tôi rất tôn kính, tôi rất cảm ơn sự tán thưởng của anh ấy cũng như tình cảm của các vị mỹ nữ. Ninh Tịch với Cung Thượng Trạch còn chưa kịp phản ứng gì thì cô trợ lý Mạt Mạt đã lầu đầu, gì thế? Cái thằng này quá vô liêm sỉ rồi. Cái gì mà tâm huyết? Rốt cuộc là tâm huyết của ai? Ban đầu lúc mới được tuyển vào, Hàn Mạt Mạt cũng không biết Cung Thượng Trạch là ai, nhưng về sau càng xem những mẫu thiết kế của cậu thì càng thấy quen mắt. Bởi vì những người làm nghề sáng tạo căm thù nhất chính là sự đạo nhái, cho nên cô bé mới không nhịn được mà nói việc Cung Thượng Trạch đạo nhái phong cách thiết kế của David là không tốt các kiểu. Dù sao cũng thật sự coi thường Cung Thượng Trạch. Lúc ấy Cung Thượng Trạch cũng chẳng phản bác lại một câu nào, vẫn cắm đầu vẽ tối ngày như cũ. Ở chung một thời gian, cô bé mới dần phát hiện ra vấn đề, Cung Thượng Trạch nói đơn giản thì chính là loại người dùng tính mạng của mình để thiết kế. Người như vậy thì làm sao có khả năng làm mấy chuyện đầu cơ trục lợi, ăn cắp ý tưởng được. Sau đó cô bé mới quấn lấy Ninh Tịch hỏi thật lâu, mới biết câu chuyện đáng sợ bên trong. Chương 622, tác phẩm hoàn mỹ nhất. Sau khi chặn mất mười mấy phút, các phóng viên mới chịu tản ra đi phỏng vấn những thí sinh khác. Cung Thượng Trạch chỉ là một gương mặt mới, hôm nay lại còn ốm nên đeo khẩu trang, thế nên tất nhiên là chả ai để ý đến. Có điều ba người họ lại rất vui vẻ với việc này, lập tức chạy tới hậu trường để chuẩn bị. Lúc Cung Thượng Trạch lướt qua, David tựa hồ có chút nghi ngờ mà nhìn theo bóng lưng của cậu ta một cái nhưng rất nhanh đã thu mắt lại, tiếp tục cả ơi với mấy người đang lấy lòng lính hót. Hậu trường. Bên trong đang sôi sục chuẩn bị, thậm chí có người mẫu chỉ mặc đồ lót đi đi lại lại. Trong đây có không ít nhà thiết kế và trợ lý là nam nhưng các cô đã sớm quen rồi, hoàn toàn không coi bọn họ là đàn ông. Đoán chừng Cung Thượng Trạch chưa thấy qua cảnh này bao giờ nên trong mắt có chút lúng túng. Có điều đến lúc kiểm tra quần của người mẫu thì ánh mắt lại lập tức trở nên nghiêm túc. Hoa! Thật là nhiều siêu mẫu nha! Dáng người đẹp quá! Em là con gái mà nhìn còn chảy nước miếng. Hàn Mạt Mạt nuốt nước bọt. Lúc này có một người mẫu hùng hùng hổ hổ sải bước đi về phía bọn họ, nhường đường. Đừng cản đường! Người mẫu biểu diễn của Cung Thương Trạch đang thay quần áo bị đẩy một cái, xem tư thế là chuẩn bị đạp phải mẫu thiết kế. May mà Ninh Tịch nhanh tay lẹ mắt túm được eo người mẫu, cẩn thận giúp cô ta đứng vững lại, nếu không thì không chỉ người bị ngã mà quần áo cũng khó giữ được. Này! Cô làm cái gì vậy? Thiết kế của chúng tôi suýt nữa thì bị cô làm hỏng rồi. Hàn Mạt Mạt nóng nảy xông ra chặn người mẫu kia lại. Người kia quét mắt nhìn thiết kế trên người người mẫu một cái, thấy đây là một mẫu có phong cách rất giống phong cách thiết kế của David thì vẻ mặt cô ta trở nên khinh bỉ. Cái thứ rẻ rách đạo nhái mà còn muốn lừa tiền à? Có tin tôi khiến mấy người bị hủy bỏ tư cách thi đấu không? Cút! Hàn Mạt Mạt vốn định phản bác lại nhưng cô nhận ra người này chính là siêu mẫu thế giới An Kỳ vô cùng nổi tiếng trong giới lại có quan hệ với ban tổ chức nữa. Hôm nay nếu đắc tội cô ta tuyệt đối không có quả ngọt để ăn nên chỉ có thể cố nén tức giận. An Kỳ thân yêu, mau tới đây thay đồ nào. Cách đó không xa có tiếng gọi. An Kỳ lập tức lộ ra một nụ cười, đi về phía đối diện, hoa, giám đốc đối, bộ này thật đẹp quá. Đẹp chứ? Tôi đã nói cô nhất định sẽ thích mà. Đối uy đắc ý. Quá đẹp luôn. Không hổ là giám đốc đối, lần nào cũng khiến tôi bất ngờ. Khó trách ngay cả Lý Minh cũng nói lần này giải kim đỉnh nhất định thuộc về anh. An Kỳ nói xong rồi nhìn lướt qua hướng đám người Cung Thượng Trạch, có điều, cái giải này đúng là càng ngày càng tệ. Loại thiết kế nào cũng có thể trúng tuyển. Mới nãy đám kia còn muốn lừa tôi đấy, rõ ràng là sao chép phong cách của anh mà. Đúng là thật ngược cười. Đới Huy tỏ thái độ không quan tâm, hào phóng cười, hà hà hà, cái giới này chính là như vậy, quen là được rồi. An Kỳ sờ chiếc váy kia, càng nhìn càng thích, vẫn là anh đới lợi hại, thiết kế nào cũng khiến người ta ngưỡng mộ. Chả trách thầy Lý lại bảo anh sinh ra để thiết kế thời trang. Thấy chiếc trong tay Đới Huy, sắc mặt Cung Thượng Trạch trắng bệnh trong nháy mắt. Giám đốc Cung, anh sao vậy? Thấy sắc mặt Cung Thượng Trạch không đúng, Hàn Mạt Mạt lập tức lo lắng hỏi. Ninh Tịch nhíu mi, tên Đới Huy này cũng ác thật, dám chọn mẫu này. Cung Thượng Trạch rất thường xuyên nhắc tới chiếc váy này với Ninh Tịch, cô nhớ mỗi lần nhắc đến nó vẻ mặt cậu lúc nào cũng hớn hở hạnh phúc. Chương 623, kể cả giám đốc có cắn em thì em cũng sẽ tìm chị báo cáo. Giọng nói Cung Thượng Trạch khô khốc, đó là tác phẩm khi linh cảm tôi dồi dào nhất, là tác phẩm hoàn hảo nhất trong lòng tôi, nằm trong bộ sưu tập sinh mệnh, bộ sưu tập đó có tổng cộng 6 mẫu thiết kế, vừa đủ cho Đới Huy tham gia cuộc thi này. Ninh Tịch vốn còn định an ủi mấy câu nhưng Cung Thượng Trạch đã hít sâu một hơi rồi tự bình tĩnh lại, không những thế còn trấn an Ninh Tịch, bà chủ, cuộc thi sắp bắt đầu rồi, cô cứ ra ngồi trước đi tôi sẽ theo sau. Ninh Tịch quan sát thấy trạng thái cậu ta coi như ổn định rồi mới vỗ vai một cái, được, có chuyện gì thì gọi tôi. Mạt Mạt, em trông chừng cậu ta, nếu cậu ta khó chịu chỗ nào phải báo cáo chị ngay lập tức. Dạ, kể cả giám đốc có cắn em thì em cũng sẽ tìm chị báo cáo. Thế mới ngoan, chị là chỗ rửa của em, yêu tâm đi. Nghe hai người nói chuyện, Cung Thượng Trạch dở khóc dở cười, trong dòng máu lạnh như băng đang chảy trong người bỗng có một tia ấm áp ngấm vào. Cậu cẩn thận cầm lấy chiếc váy dự thi lần này, trong đôi mắt u ám lóe lên những tia sáng không rõ. Cuộc thi sắp bắt đầu, trong hội trường cực kỳ náo nhiệt. Các phóng viên phỏng vấn các thí sinh xong, hiện đang tranh nhau phỏng vấn những người nổi tiếng đến tham dự hôm nay. Gần đây Thiên Hạ sắp khởi chiếu thế nên đang được quảng bá rầm rộ trên các phương tiện truyền thông. Nữ chính Ninh Tuyết Lạc vì thế mà vô cùng được săn đón, cộng thêm việc đới uy nhân viên của hịt sở tỏ dị là thí sinh hot nhất năm nay, thế nên cơ hồ là một nửa số phóng viên đều vây quanh cô ta. Cô Ninh, làm sao cô phát hiện được đới uy vậy? Có thể chia sẻ câu chuyện của hai người một chút được không? Các phóng viên rồi rít đưa ra câu hỏi. Ninh Tuyết Lạc cũng không biết nghĩ tới cái gì mà trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng rồi mở miệng nói. Thật ra Bá Nhạc Một phát hiện ra đới uy không phải là tôi mà là bạn trai tôi. Sau đó tôi thấy cũng không tệ nên mới nói chuyện tìm hiểu với cậu ta, thấy khá tiềm năng nên mới quyết định đầu tư. Một Bá Nhạc, một nhân vật tài giỏi trong việc phải hiện ngựa tốt, về sau người Trung Quốc hay dùng để ám chỉ những người tìm được nhân tài giỏi. Hóa ra vẫn còn một đoạn giai thoại như vậy. Hai vị đúng là biết nhìn xa trông rộng, ngay cả tầm mắt cũng tốt giống nhau. Thiên Hạ chưa ra mắt mà đã thu hút nhiều sự chú ý đến vậy, e là đến khi ra mắt chắc sẽ phá đảo phòng vé năm nay mất. Hơn nữa nghe nói Thiên Hạ còn tham gia mấy giải thưởng lớn nữa. Năm nay đúng là năm được mùa của Tuyết Lạc rồi. Có phóng viên Tân Búc nói. Ha ha ha, đúng thế, tôi còn chuẩn bị xong cả bài báo Tuyết Lạc đoạt giải ảnh hậu rồi đó. Cho đến khi dẫn chương trình tuyên bố cuộc thi bắt đầu thì các phóng viên mới tản đi, trở lại vị trí của mình. Vị trí Ninh Tịch tương đối vắng vẻ, ở tít một cái góc xa. Cô đang nhân lúc ban tổ chức phát biểu mà nhắm mắt dưỡng thần thì bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói khiến người ta khó chịu. Ơ, đây chẳng phải là đại minh tinh Ninh Tịch sao? Cô cũng đến đây xem cuộc thi sao? Cô không biết muốn vào đây là cần vé mời à? Cứ tùy tiện lao vào không chừng bị người ta đánh đó. Người nói chính là Lý Nhạc Lăng, cô ta đang khoác tay Ninh Tuyết Lạc. Trong đôi mắt lười biếng của Ninh Tịch thoáng qua một chút khó chịu, chậm rãi ngước mắt nhìn Lý Nhạc Lăng một cái rồi ra vẻ kinh ngạc nói, ồ, cô Lý đây đổi nghề làm bảo vệ à? Lý Nhạc Lăng sửng sốt một lát rồi ngay lập tức giận dữ nói, mày mới là bảo vệ. Ninh Tịch tỏ vẻ bừng tỉnh gật đầu một cái, tôi xin lỗi, hóa ra chỉ là chó mũi vào việc của người khác, là tôi hiểu nhầm. Mày ba, Lý Nhạc Lăng giận gần chết. Ninh Tuyết Lạc đứng một bên hòa giải, Ninh Tịch. Lý Nhạc Lăng chỉ có ý tốt thôi, ở đây chỗ ngồi được quy định sẵn rồi, không thể tự tiện ngồi. Chương 624, chờ đợi kết quả. Ninh Tịch nhắm hai mắt lại, chẳng muốn lãng phí một giây đồng hồ nào với những người này. Lý Nhạc Lăng kéo Ninh Tuyết Lạc đi về phía chỗ VIP, kệ cô ta, dù sao đến lúc đó cũng chẳng phải là chúng ta mất mặt. Chỗ khác thì thôi nhưng cô ta lại không biết xấu hổ mà đến đây, cô ta thì biết cái gì là thời trang chắc. Ninh Tuyết Lạc trần trừ nói, có lẽ cô ấy thực sự được mời. Lý Nhạc Lăng tỏ vẻ chắc chắn nói, sao có thể? Chỗ ngồi hôm nay khó mua lắm đấy, ngay cả mẹ mình cũng phải nhờ tới rất nhiều người mới lấy được đó, suýt nữa thì không thể đi cùng cậu được rồi. Quan hệ của cô ấy với Lục Cảnh Lễ tựa hồ không tồi, Ninh Tuyết Lạc cố ý nói. Lý Nhạc Lăng nghe vậy thì sắc mặt cứng đờ. Xem ra cũng chẳng coi trọng cô ta lắm, nếu không lấy năng lực của Lục Cảnh Lễ thì hoàn toàn có thể cho cô ta một ghế ở hàng VIP rồi chứ sao có thể ngồi ở cái góc đó chứ. Loại người như vậy thật buồn nôn. Ôm đùi khắp nơi, chỗ nào cũng thấy bóng dáng cô ta. Nói xong còn hừ một tiếng, hưng phấn nói, được rồi, kệ cô ta. Đúng rồi Tuyết Lạc, chờ lát nữa trao giải xong chúng ta đến thẳng khách sạn Hoàng Tức đi, tớ đã đặt sẵn một phòng để chúc mừng cậu rồi đó. Ninh Tuyết Lạc trách cô ta, còn chưa biết có được giải không mà. Cái gì mà không biết? Tớ đã sớm nghe ngóng trong các thí sinh lần này thì thực lực của đội các cậu là mạnh nhất đó, giải thưởng không về tay cậu thì về tay ai? Nói xong còn thần thần bí bí nói thầm với Ninh Tuyết Lạc, tớ để mẹ nghe ngóng rút, lần này giải nhất chính là đới uy đấy, cậu yên tâm đi. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy con mắt sáng rực, cơ mà trong miệng thì vẫn vờ khiêm tốn nói, hay là cứ chờ kết quả đi rồi hay nói. Đang nói thì đới uy cũng ngồi xuống, Lý Nhạc Lăng thấy vậy thì trêu đùa, ái chà chà, đại tài tử của chúng ta tới rồi. Lần này mà được giải thì người muốn đào cậu đi lại nhiều hơn rồi. Người đẹp Lý nói gì thế, bà chủ chính là cha mẹ tái sinh của tôi đấy. Tôi có bay lên trời cũng không thể rời bà chủ được đâu. Đới uy vốn là một kẻ biết lợi dụng, công phu nịnh hót cũng thuộc hạng nhất, dỗ Lý Nhạc Lăng và Ninh Tuyết Lạc cười tít mắt. Bên kia... Cung Thượng Trạch với Hàn Mạt Mạt cũng ngồi xuống cạnh Ninh Tịch. Chuẩn bị xong rồi sao?
Vâng.
Cung thượng trạch gật đầu, những gì có thể làm đều đã làm, bây giờ chỉ có thể ngồi chờ kết quả thôi.
Rất nhanh, ban tổ chức cũng phát biểu xong, cuộc thi chính thức bắt đầu.
Trên sân khấu chữ T, ánh đèn phát sáng lập lòe, tác phẩm của thí sinh đầu tiên bước lên.
Nhà thiết kế này thực lực cũng không tầm thường, trên màn hình LED có giới thiệu sơ qua về thí sinh, Liêu Sinh, người từng đạt giải Kim Đỉnh lần thứ 17 hiện tại đang là giám đốc công ty thiết kế Liêu Sinh và ủy viên Hiệp hội Thời trang Trung Quốc, từng được trao tặng danh hiệu nhà thiết kế thời trang ưu tú. Chủ đề thiết kế của Liêu Sinh là về con giáp, mượn ý tưởng hoa văn 12 con giáp của Trung Quốc khiến cả sân khấu bừng sáng lên.
Chỉ có điều, sau những giây phút hào nhoáng ngắn ngủi thì cảm giác đầu tiên của mọi người chính là những mẫu này có vẻ quen mắt.
Chậc, ngay cả Liêu Sinh cũng hết thời rồi sao?
Đây rõ ràng là phong cách của Đới Uy mà.
Từ khi Đới Uy nổi tiếng với những trang phục có họa tiết phục cổ thì giờ ai ai cũng chạy theo ý tưởng này, sắp thành đầy đường rồi.
Quan trọng là những nhà thiết kế đó có cố sức sáng tạo đến mấy cũng chẳng ra thể thống gì, hoàn toàn không có loại cảm giác hài hòa tự nhiên như Đới Uy.
Hàn Mạt Mạt nghe những người xung quanh bàn tán trong lòng toát mồ hôi lạnh.
Chỉ là hơi giống thôi cũng đã bị chửi như thế rồi. Vậy chờ đến lúc tác phẩm của giám đốc xuất hiện sẽ bị chửi thành cái dạng gì?
Chương 625, có cần phải trâu như vậy không?
Ba người kiên nhẫn nhìn những tác phẩm của thí sinh khác, cuối cùng cũng đến lượt bọn họ xuất hiện.
Nhưng mà, người xuất hiện trên sân khấu không phải người mẫu của bọn họ mà là của một thí sinh khác.
Chuyện gì xảy ra?
Ninh Tịch hơi biến sắc.
Hàn Mạt Mạt vội vàng nói, để em ra hậu trường hỏi một chút.
Rất nhanh. Hàn Mạt Mạt trở lại, đỏ mắt nói, ban tổ chức bảo chúng ta bị xếp diễn cuối cùng, em hỏi tại sao thì bọn họ còn không biết xấu hổ mà nói diễn cuối cùng tốt hơn, có thể áp đảo.
Nhưng mà
người diễn thứ hai từ dưới lên lại là Đới Uy.
Vốn các mẫu thiết kế của chúng ta đã có phong cách gần với bọn họ mà bây giờ còn cố ý xếp chúng ta phía sau, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị người ta phỉ nhổ cho bằng chết.
Khỏi cần hỏi cũng biết tám phần là do cô siêu mẫu An Kỳ gì gì đó động tay động chân, ả nổi danh trong giới là ỷ lớn hiếp bé, cứ ngứa mắt ai là sẽ xử lý người ta.
Cuối cùng lại là cung thượng trạch mở lời an ủi, không thèm để tâm nói, không có gì đáng ngại, nếu tác phẩm của tôi thật sự bị coi là sao chép thì xếp ở vị trí nào cũng như nhau thôi.
Cuộc thi này chấm điểm trực tiếp, sẽ lấy trung bình điểm số của 6 vị giám khảo.
Những người dự thi phía trước đã có 5 người đạt hơn 9 điểm rồi, cạnh tranh rất khốc liệt.
Mà người mở màn Liêu Sinh thì chỉ đạt 7,3 điểm, từ đó có thể thấy các giám khảo không hề thích cái loại hành vi ăn theo này.
Vào lúc này, đột nhiên toàn trường vang lên tiếng chụp ảnh tách tách cùng những tiếng trầm trồ.
Đây là lượt dự thi của Đới Uy.
Ngay cả Ninh Tịch, Hàn Mạt Mạt với cung thượng trạch cũng hoàn toàn bị những tác phẩm trên sân khấu hấp dẫn.
Nhất là bộ váy chủ chốt được An Kỳ mặc trên người. Chiếc váy dài được gắn thật nhiều hoa giống như mùa xuân đang đến, trong nháy mắt khiến người xem có cảm giác phấn khởi bừng bừng.
Những họa tiết thêu tay truyền thống kết hợp với kỹ thuật cắt may hiện đại, có thể nói đây là sự giao thoa của thời gian, tác phẩm kết hợp phong cách của Trung và Tây.
Nét đẹp văn hóa truyền thống không chỉ kết hợp hoàn hảo với những trang sức hiện đại mà còn rất phù hợp với chủ đề sinh mệnh.
Người mẫu là siêu mẫu thế giới An Kỳ, chất liệu là hai loại gấm quý hiếm của Vân Nam. Đá quý thì là do một công ty con của Ninh Thị tài trợ.
Từ đầu đến cuối chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung hoàn hảo.
Thật là một chiếc váy họa lệ khiến người ta muốn mua ngay lập tức.
Lúc này phía dưới đã có vài nữ minh tinh hay danh viện nào đó nhao nhao tìm quan hệ để chiếm được chiếc váy này.
Mặc dù đây là tác phẩm của cung thượng trạch nhưng Ninh Thị biết, nó càng được người ta khen ngợi thì cung thượng trạch càng đau khổ.
Đang chuẩn bị an ủi mấy câu thì thấy trên tay của thượng trạch có một vết bỏng dữ tợn, Ninh Tịch nhất thời biến sắc, tay của cậu bị làm sao?
Cung thượng trạch lập tức rút tay lại theo bản năng, không có chuyện gì, tôi vô tình.
Đang êm đẹp kiểm tra quần áo thì sao tay lại bị bỏng như vậy?
Mạt Mạt, chuyện gì xảy ra?
Ninh Tịch chuyển hướng hỏi Mạt Mạt.
Vẻ mặt Mạt Mạt cũng mê mang, cái này em cũng không biết.
Giám đốc nói chỉ còn một chút nữa là xong nên bảo em đi ra trước tìm chị, sau đó em cũng không biết xảy ra chuyện gì.
Bà chủ, thật sự không sao cả.
Lúc ba người nói chuyện, điểm số của Đới Uy đã được công bố.
Thấy được số điểm, khuôn mặt của Hàn Mạt Mạt lập tức hiện lên vẻ tuyệt vọng, 99 điểm.
Chơi ạ!
Em có nên khen anh không hả giám đốc cung? Anh có cần phải trâu như vậy không? Bao nhiêu lần thi đấu mà chưa bao giờ xuất hiện điểm số cao như vậy? Cao nhất cũng chỉ được 9,6 điểm thôi. Anh! Thật là...